Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo cái chương trình học kinh thì hôm nay chúng ta sẽ học một cái bài kinh có tên là Kinh Già Lam. Chữ Già Lam ở đây đó thì không có phải là tên của một ngôi chùa. Ngôi chùa người ta cũng được gọi là ngôi Già Lam. Và Già Lam ở đây á, tức là Già Lam Viên, tức là một cái khu vườn tên là Già Lam. Và cái vùng đó ở cái một cái khu vườn ở nơi mà Đức Phật đã có dịp để đi đến cư ngụ và thuyết pháp, cho nên nó có tựa đề là cái bằng Kinh Già Lam. Cũng như là một vài cái tựa kinh mà các Phật tử đã nghe, mà chúng ta có như là kinh Ca Di Ni, hay là kinh Út Già Trưởng Giả, hay là kinh Thủ Trưởng Giả. Đó là những cái tựa kinh. Và tựa kinh chúng ta học hôm nay tức là Kinh Già Lam. Về nội dung thì các Phật tử biết rằng những cái buổi học kinh của thiền viện của chúng ta là nhằm tập trung những cái bài kinh rất là gần gũi, rất là thân cận với các Phật tử chúng ta, liên hệ đến cái đời sống của gia đình, liên hệ đời sống của xã hội, và liên hệ đến cái cách nữa là quá trình mà chúng ta có thể là thay đổi cái tâm linh của chúng ta, làm thế nào để con người chúng ta là trở thành thiện mỹ và sống trong đời sống này nó tốt đẹp hơn. Như vậy chúng ta cũng thấy rằng trong tất cả các bài kinh mà chúng ta đã học, và cái ước mơ của những cái vị truyền đạt các cái tư tưởng giáo lý của chúng ta, trong đó có thầy, là nhằm mục đích để chia sẻ với các Phật tử những cái khó khăn về mặt nghĩa là đạo đức, về mặt tâm thức, khi mà chúng ta sống trong một cái đời sống gần như vật chất nó đủ đầy, nhưng mà có lúc chúng ta bị hụt hẫng về cái phần tâm linh. Và chúng ta cũng thấy rằng đạo Phật nó mang tính hiện thực, cho nên không có chỉ rằng chúng ta đến chùa để là lễ bái, để van xin, để cầu nguyện, mà chúng ta học giáo lý để chúng ta thấy được cái đường lối cuộc sống của Đức Phật đã dạy chúng ta. Và trong tất cả bài kinh, nội dung các Phật tử sẽ thấy rằng mình nghe đi nghe lại nó gần như là nó giống nhau, và chúng ta có thể nghĩ rằng cái giáo lý đó nó có một cái tính tác dụng là càng lặp đi lặp lại nhiều đó thì chúng ta mới thấy rằng nó thấm thía, và mỗi lần chúng ta cũng nghe những cái bài kinh vẫn những cái tư duy đó, nhưng mà chúng ta thấy rằng nó sẽ biến thành khác đi trong cái quan điểm đầu tiên của chúng ta. Chẳng hạn như mà khi chúng ta đến lại Phật lần đầu tiên, chúng ta thấy chúng ta lại Phật, chúng ta nghe kinh, nó khác với cái lần thứ hai, và khác với lần thứ ba, thứ tư, thứ năm. Thì con đường học đạo cũng vậy, chúng ta sẽ đi từng bước, và càng vào sâu trong bài kinh á, thì chúng ta thấy rằng tất cả các cái nội dung của những bài kinh và cách tu tập hành trì của đạo Phật á, là nhằm hóa giải những cái bất thiện pháp trong con người chúng ta. Nói một cách rõ ràng và đơn giản là tham sân si hay là tam độc trong con người chúng ta, và để biến chuyển nó trở thành giới định tuệ, hay là biến chuyển nó trở thành những cái tâm tư rộng rãi hơn, tích cực hơn của Bồ Tát đạo, như là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định hay là trí tuệ. Và với quan điểm trên, cái người con Phật chúng ta thấy rằng đạo Phật thực sự có ích lợi cho cuộc sống bằng cách là cải thiện con người, và cải thiện ngay trong đời này để chúng ta có một cái nhân cái quả trong đời sau, chứ không phải rằng chúng ta chờ đợi một cái gì đó mà chúng ta chưa biết được và không nghĩ rằng nó đến với đời sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta khẳng định được rằng cái hành vi của hôm nay là nhân và cái kết quả trong ngày mai là quả. Và như vậy chúng ta thấy rằng cái chịu trách nhiệm trên hành vi và kết quả không ai khác ngoài chúng ta. Cho nên chúng ta không có sợ hãi và không có nghĩa là cầu cạnh van xin ở một đấng nào, kể cả Thượng Đế. Và chúng ta cũng không trách móc, chúng ta không buồn phiền, chúng ta không nghĩa là phiền não tại sao những đấng thần linh hay Thượng Đế không giúp đỡ chúng ta, mà chúng ta tự xét qua con người của mình, và con người của mình chịu trách nhiệm với chính mình mà thôi. Với ý niệm đó, cái người con Phật chúng ta học kinh, chúng ta sẽ thấy rằng trong việc học kinh sẽ giúp chúng ta có cái nền tảng tri thức rất lớn để ổn định và hóa giải những cái mà lâu nay chúng ta mê lầm trong cuộc sống, và định hướng cho những cái hành vi tác nghiệp bằng thân, bằng khẩu và bằng ý của chúng ta trong tương lai. Hôm nay bài kinh Già Lam sẽ có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là sẽ hóa giải một số nghi lầm của người Phật tử, và nội dung thứ hai sẽ phân biệt giữa hai cái phần, hai cái người có tu tập và không có tu tập. Nói theo tinh thần của ngôn ngữ của kinh là giữa kẻ phàm phu và đa văn thánh đệ tử, và nói theo cái ngôn ngữ của chúng ta thường biết là giữa người có đến chùa học đạo, có biết sử dụng đạo trong đời sống, và với một người hoàn toàn không biết vì gì về đạo đức. Như vậy bài kinh này sẽ, chúng ta sẽ thấy rằng cũng nói liên hệ đến cái đời sống của người con Phật chúng ta, kể cả người Phật tử xuất gia và người Phật tử tại gia. Như các Phật tử thấy rằng cái con người của chúng ta, nếu nói như cái lần thầy nói, nếu nói nêu trên tinh thần của chân như môn á, là trong con người chúng ta chỉ có một tâm duy nhất thôi đó. Và tâm duy nhất đó được đạo Phật hay là các đạo khác họ cũng dùng nhiều từ khác nhau, nhưng với một mục đích là làm thế nào con người có thể tìm lại cái bản nguyên thiện tánh của con người. Nói theo Khổng Giáo gọi là nhân chi sơ tánh bổn thiện, tức là làm sao mà tìm được cái thiện của con người khi mà con người chưa quân tập với cuộc sống bất thiện này. Giống như một đứa trẻ con khi mà ra đời vậy, nó chưa có những cái tâm tánh bất thiện, nhưng bởi vì quân tập với đời sống, quân tập với ngã và bản ngã, với chấp thủ, mà càng ngày nó càng trưởng thành giữa cái tôi và cái ta đó, và đấu tranh với cuộc đời, cha mẹ, kể cả chúng ta nuôi dưỡng nó bằng cách nghĩa là khích lệ nó, học làm thế nào để mà cái bằng đứng nhất trong lớp, học làm thế nào để hơn người ta, và chăm sóc nó từ nhỏ làm thế nào để mà nó trở thành một đứa trẻ nghĩa là đẹp hơn người ta, có thể nghĩa là thi hoa hậu, có thể là hát là khác hay người khác, giống như bây giờ tiếng hát Úc Châu chẳng hạn vậy. Đó là cái bằng luôn luôn ngay từ nhỏ nghĩa là con người ta đã quân tập những cái ngã và bản ngã đẩy vào trong đứa trẻ. Cho nên khi trưởng thành bắt đầu là nó có cả một cái sự đấu tranh để làm sao mà mình hơn những người khác. Và trong đạo Khổng rằng làm thế nào mà con người trở lại cái nguyên nguyên, tức là làm sao mà tìm được cái nhân chi sơ tính bổn thiện. Bởi vì có đấu tranh tức là có sát phạt, có hơn thua, có giận dữ, có căm thù và có khổ đau. Và cái tính mà bổn thiện á, thì sẽ không có điều đó. Hay nói một cách khác á, khi chúng ta học đạo Phật thì chúng ta sẽ thấy được rằng Đức Phật nói rằng chúng ta học theo đạo Phật chỉ tìm được cái quan trọng nhất là phản quan tự tánh, tức là quay trở lại để tìm lại cái chân tánh con người của mình. Và chân tánh đó là gì? Là thanh tịnh, là bất nhiễm. Đó. Và nếu nói một cái ngôn ngữ khác hơn là làm thế nào mà Đức Phật ra đời chỉ có mục đích duy nhất nói với con người Phật tử chúng ta là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là thấy được cái tri kiến Phật của mỗi người chúng ta. Mà tri kiến Phật đó nó bằng những ngôn ngữ khác nhau, như là chân như tâm, như là chân như môn, hay là nói là Phật tánh, hay là nói là chủ nhân ông, hay là rất là nhiều từ ngữ khác nhau, nhưng để nói một cái chân thường của con người chúng ta. Đây là nói về gọi là chân như môn. Nhưng mà nói về sanh diệt môn thì các Phật tử chúng ta thấy rằng con người chúng ta rõ ràng là có một hai con người chứ không phải là một con người. Cho nên trong kinh, trong kệ pháp có nói rằng con người cái ý vốn hai. Thật ra cái ý chỉ là một thôi, nhưng mà khi nói rằng con người cái ý vốn hai, tức là nói về phần sinh diệt môn. Sinh diệt môn tức là thay đổi. Cho nên sinh diệt tức là có thay đổi, giống như mình gọi là có tương đối, có ngày, có đêm, có sáng, có tối, có và không, gọi là sinh diệt môn.
Và khi mà có phân biệt có phải, có trái, có chánh, có tà, là con người sẽ phân biệt mãi trên cái con đường đó, gọi là con đường của sinh diệt môn, hay nói gọi một cách khác gọi là tục đế và chân đế. Thì cái con người chúng ta như nói rằng trong sinh diệt môn thì các Phật tử thấy rằng thay đổi rất là bất thường, rất là bất thường. Cho nên nói rằng trong con người chúng ta có hai con người. Có lúc con người rất là thiện lành, rất là dễ thương, và có lúc con người rất là phàm phu, rất là hung dữ, rất là tàn bạo và rất là đáng ghét. Kể cả ông thầy, cũng như thầy của nhiều người nó lúc lấy không ưa được, rất là khó ưa. Mà có lúc thấy thầy rất là nhẫn nại, rất là dễ thương. Tại sao vậy? Tại vì con người chúng ta nó có hai phần của tâm thức, mà gọi là thật ra nó chỉ có một cái là chân tâm, nhưng cái vọng, tức là những cái ô nhiễm của thế gian á, nó luôn luôn rình rập và nó tấn công, nó thay đổi con người chúng ta trong từng sát na, trong từng phút giây. Cho nên vì vậy đó, nếu mà mình không kiểm soát được, hay là kiểm soát được nhiều cái phần thiện á, thì cái tâm thiện nó sẽ ổn định ở trong con người chúng ta. Nếu mà cái khi mà cái tâm thiện nó không ổn định á, nó rời khỏi con người chúng ta, thì lúc đó các ác pháp xuất hiện. Cho nên con người chúng ta rất là dễ bị gì, sẽ dễ bị bực bội, cao có, hay là phiền não. Và ngay cả khi mà tứ đại nó bất hòa thôi, là con người chúng ta đã thấy là khó chịu rồi. Cho nên chúng ta cũng đừng có chê trách rằng có nhiều người đó, buổi sáng họ đi làm mà nếu mà họ có chuyện gì vui vẻ, họ yêu đời, vừa đi vừa huýt xó sáo, vừa thổi nhạc này kia, rồi vô ngồi là dòm thấy gì cũng đẹp hết trơn. Và nếu mà khi nào mình đi mình gặp mấy người đó, họ tiếp đối với mình rất là dễ thương, rất là tốt đẹp. Nhưng mà nếu mà bữa nào mà họ chuyện gì trong gia đình, hoặc chính bản thân họ bị bệnh đau nhức đầu hoặc mỏi mệt này kia đó, thì họ bực bội, nếu mình gặp họ lúc đó đó thì coi như là mình bị xui xẻo. Chuyện đó là chuyện có thật. Như các Phật tử thấy là cũng không có riêng gì ai, nhưng mà ngay cả như thầy thôi, người ta nói rằng cái người Úc là cái người tốt đó, chứ không phải là người mà mình nói rằng là cái gì khó khăn mà đúng ra theo làm luật. Thì chẳng hạn bây giờ thầy, ví dụ thầy ở đây không biết bao lâu, nhưng mà thầy ít có làm giấy tờ lắm. Thì khi thầy làm giấy tờ đó thì thầy đi tới, nghĩa là cái bằng cơ quan của, nghĩa là bảo hiểm á, cái bằng NMA đó, thì nói rằng coi như thầy đó giờ không có lái xe, không có đăng ký, hoặc ít không có tên thầy, cho nên nghĩa là thầy chỉ được cái bonus, tức là cái phần ấy có 25% thôi. Nhưng mà rồi cái thầy không có làm, thầy đi chỗ khác, tức là từ ở Fairfield mà thầy có dịp thầy đi xuống ở dưới, nghĩa là, và thầy xuống ở dưới Liverpool á, thì cũng cái người cũng cái cô đó mà nói chuyện rất là tốt, cái bằng nói rằng thầy là đầy đủ trên, nó cho thầy 100%, cũng là làm mày, họ cũng đem luật ra đàng hoàng. Như vậy là thầy được nghĩa là 60% thôi nè, trong khi người kia là nhất định. Rồi thêm cái thứ hai là khi một cái giấy đăng ký xe đó, và khi mình đã nghĩa là đóng nghĩa là bảo hiểm cái bằng relief rồi đó, thì trên phê phiêu họ nhất định là cái giấy đó đã đóng rồi là không có trả lại. Nhưng mà đem xuống như Liverpool thì họ refer, 2 ngày sau là họ trả tiền mình đủ của như vậy. Cho nên mình thấy rằng đó là trong một cái tổ chức, về mặt nghĩa là hệ thống giấy tờ nó giống như mình tưởng là không cách gì thay đổi được, nhưng mà con người lại thay đổi. Và điều đó để cho các Phật tử chúng ta thấy rằng đôi khi mình bị bất an là mình mới thấy rằng tại sao mà cứ con người chúng ta cứ bị thay đổi và cứ bị khổ sở bởi những duyên đó đó. Thì các Phật tử chúng ta sẽ học bài kinh, những bài kinh như thế này để chúng ta đi lần vào từng bước để thấy rằng cái phần nào là nguyên nhân tác động chính mà làm cho chúng ta trở thành con người thánh thiện và con người của phàm phu. Và giống như lộ trình thầy trình bày khi nãy đó, tức là cái đạo Phật á được căn cứ trên cái tinh thần của nhân và quả, cho nên chúng ta rất là ít có sợ hãi khi cái người mà tu thiện đúng mức rồi, và khi chúng ta đi vào trong lộ trình của nhân quả rồi, chúng ta rất ít khi mà sợ hãi những điều gì bất thiện. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta tin rằng chúng ta đã làm điều thiện, đã nói điều thiện, đã nghĩ điều thiện, cho nên vì vậy cái quả ít ra trong đời này hoặc đời sau chúng ta chắc chắn là mình không có sợ, mình không sợ ai cả. Cho nên trong chân lý Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang ngày nói rằng con người chỉ có sợ duy nhất một điều là gì? Là sợ tội lỗi rồi đó. Sợ tội lỗi mình làm ra rồi mình phải chịu hậu quả, chứ không có phải sợ thánh thần mà cũng không phải sợ Phật. Tại vì tất cả những vị đó tại sao mình phải sợ? Giống như bây giờ mình nói mình sợ Phật hay là sợ thánh hay sợ thần, sợ thượng đế. Nếu mà những người đó làm cho mình sợ hãi thì họ đâu phải là người tốt. cho nên mình kính trọng Phật, mình tôn kính Phật là điều đó đúng. Nhưng mà mình không sợ. Tại sao mình phải sợ? Mình chỉ sợ chính cái tội lỗi chính mình làm một điều gì bất thiện, mình mới cảm thấy lương tâm mình nó cắn rứt, nó xấu xa. Chứ nếu mà mình làm những cái việc gì nó chân chánh rõ ràng là mình thẳng thắn, và mình sống trong đời này đó là mình không có sợ ai cả ngoài sợ tội lỗi của chính mình. Đây là phải một điều mà chúng ta phải học. Cho nên vì khi mà căn cứ cái quả báo á, thì các Phật tử thấy rằng khi quả báo nó đến á, thì nó sẽ tự tìm mình. Nếu mình có quả báo nó sẽ tự tìm mình, giống như là mình đã chiêu cảm với nghiệp rồi, đến lúc nào nó tìm mình rồi đó thì mình trốn đâu cũng không được. Cho nên có nhiều người nghĩ rằng là vào chùa hoặc là hồi trước mình làm cái quả báo nó dữ quá, cho nên mình giờ mình ráng tu để quá giải thì là bữa sau nó không tìm mình nữa. Điều đó cũng không đúng được. Mà nó có nghĩa là khi chúng ta đã phát tâm tu, tức là chúng ta đã phát tâm cải thiện đó, thì kể từ khi chúng ta phát tâm cải thiện đó, nó sẽ quá giải bất cứ những cái hành vi, lời nói, việc làm chúng ta từ đó cho những gia đình về sau, tức là những đoạn về sau. Còn những quả mà chúng ta đã gây tạo nó trở thành nghĩa là thuần thục rồi đó, tức là đã lúc chín mùi rồi đó, thì chúng ta không có thể thay đổi được, không có thay đổi được. Cũng như là như các vị nghe là ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên đó, tức là cái người mà cái bằng đệ nhất thần thông của đạo Phật hay là của Đức Phật khi đệ tử của ngài đó, thì bị chết, bị bầm thay, bị nghĩa là người ta nghĩa là chặt nát thay ra, coi như là tìm còn không ra xác nữa. Thì trên mặt thần thông để mà nói là không thể vượt qua cái quả báo. Và một trên mặt thực tế đó, thì khi các đệ tử hỏi Đức Phật đó, thì Đức Phật nói rằng bởi vì đó là chính ngài Mục Kiền Liên đã thấy được rằng cái quả đó chiêu cảm mình không thể tránh được. Trước đó một tháng là ngài, trong kinh Pháp Cú nói rằng trước đó một tháng là ngài Mục Kiền Liên ngồi thiền đã thấy rằng, thấy rằng người ta mướn du đảng, tức là cái ngoại đạo lõa thể mướn du đảng là muốn giết ngài rồi. Cho nên khi mà bao dây cái thắt của ngài ngồi đó, ngài biến thành con mũi chui qua cái lỗ bay đi. Lần thứ nhất. Lần thứ hai khi mà nghĩa là người ta bao dây nghĩa là chuẩn bị nghĩa là đốt, nghĩa là để đốt cái nhà để giết ngài lần nữa, thì ngài nghĩa là bay bằng cách là nghĩa là dở cái vách và bay khỏi cái nóc nhà, bay đi giống như một luồng gió. Nhưng mà lần thứ ba thì ngài không có đi nữa. Và ngài tới bạch với Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con xin được nghĩa là nhập niết bàn trước ngài, bởi vì nghiệp quả của con đã đến. Thì Đức Phật chấp nhận. Đó là trong kinh Pháp Cú nói. Và sau này Đức Phật cũng nói với các đệ tử ngài là tại sao mà ngài Mục Kiền Liên bị cái quả đó, bị cái quả là bầm chứng được lục thông a la hán, vẫn bị nữa là cái quả là bầm thay. Tại vì trong lần trước mà thầy có nói một câu, một cuộc băng vu lan, các Phật tử nhớ là trong một lần trước tiền thân ngài Mục Kiền Liên, tức là tại vì nghe lời xúi dục của người vợ mà đẩy chiếc xe của hai vợ chồng, tức là ai, là cha mẹ mình á, đi vào trong đêm tối rồi giả làm cướp, nghĩa là chạy tới nghĩa là để nghĩa là đánh đập và giết cha mẹ. Mặc dù nghĩa là cha mẹ thấy rằng trong đêm tối không thấy con đâu mà vẫn lo cho con, nói rằng con có sức con cứ chạy đi, đừng có lo cha mẹ nữa. Nhưng mà nghĩa là Mục Kiền Liên nghĩa là vẫn la lên, nói rằng cướp đến, và cuối cùng nghĩa là giết chết cha và mẹ của mình bằng cách nghĩa là bầm chặt cha và mẹ của mình chết. Cho nên trong nhiều trăm kiếp dậy đọa địa ngục, và cuối cùng bây giờ làm có nhân duyên mà làm được đệ tử Phật và trưởng thành đến nỗi đạt thành một cái quả vị là đệ nhất thần thông, cũng phải trả cái quả sát sanh của mình mà giết, đó là giết cha mẹ của mình. Và khi chúng ta nghe vậy, chúng ta mới thấy rằng cái điều mà trong kinh Phật nói nó rất là rõ ràng. Và khi chúng ta rõ ràng vậy, chúng ta không có gì phải nghi ngờ cả, không có gì phải sợ hãi cả. Cái mà sợ hãi là sợ rằng chúng ta đã làm cái gì. Và nếu khi mà chúng ta đã làm rồi đó, thì bây giờ chúng ta có sợ nó cũng đến. Giống như có nhiều Phật tử nói rằng bây giờ nó là sao nghe thầy nó là tính đi Trung Quốc rồi tính đi Mỹ này kia, bây giờ nó khủng bố ghê quá mà sao thầy không có sợ. Thì các vị biết rằng có nhiều người họ không có hề đi máy bay, mà bay nó cũng lủi vô họ. Cho nên vừa rồi các Phật tử nghe ở cái New York đó, tôi gọi là phước bất tùng lai mà quả vô đơn chí đó, tức là sau không đầy 2 tháng cái nạn khủng bố đó, thì một chiếc máy bay rớt tới 250 người hơn cũng bị chết. Và bị chết không phải những người trên máy bay, mà những người ở dưới đất đó, nó cũng lũi vô nữa. Tại vì nếu nó vào trong khu dân cư thì mình đi đâu bây giờ? Và ở Việt Nam chúng ta thì rất là nhiều chuyện rất là buồn cười. Thậm chí là có người mà họ đang là lặn xuống ở dưới cái đìa để họ nhổ, nghĩa là ngó sen á, xe đò đang chạy trên nó cũng nhào xuống hồ, nó đè chết chứ. Chứ không phải đi trên đường nữa. Đi trên đường mà xe đụng chết là chuyện nó bình thường, gọi là giống như mấy người thầy bói nói rằng cái bằng năm nay cái sao la hầu xui lắm, đừng đi giữa đường, đi giữa đường thế nào xe đụng cũng chết à. la hầu hoặc kế đô gì mà đi giữa đường xe đụng cũng chết hết. Cho nên cái đó là thầy bói nói. Nhưng mà cái này họ hái ngó sen, chính thầy thấy đó. Tức là kỳ xưa thì ở Sóc Trăng, các vị biết mà, bên một cái lộ đó là nó có cái hồ mà họ hái sen, mà sen ngó dài vậy nè. Ở dưới cái hồ xa thật là xa vậy, sình lầy không vậy đó, lặn xuống dưới mà hái. Xe không đụng nhưng mà xe đè, xe đò nghĩa là nó chạy, nó lạc tay lái, nó đè xuống dưới đó rồi cái là nằm ở dưới chết luôn. Cho nên và chuyện đó rất là bình thường. Để các vị thấy rằng khi mà quả báo nó chiêu cảm á, thì chúng ta trốn đi đâu bây giờ? Không ai trốn được hết cả. Và chỉ có khi nào mà chúng ta biết rằng chúng ta sống bằng cách là, trong bài kinh này Đức Phật sẽ nói những phần như vậy. Tại sao chúng ta nhắc lại điều đó? Bởi vì Đức Phật xác định trong bài kinh này, Ngài nói rằng trong một cái thời Ngài du hóa ở cái Già Lam Viên đó, thì bây giờ Ngài đi đến ở khu vườn, và những người ở cái khu đó họ mới đi đến để mà thăm viếng Đức Phật, đảnh lễ và nghe Đức Phật thuyết pháp. Bởi vì họ nghĩ rằng, nghĩa là Đức Thế Tôn là Như Lai, là Vô Thượng Sư, là Ứng Cúng, là Chánh Biến Ti, là Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, tức là 10 danh hiệu đó rất là khó gặp và rất là quý hiếm để mà gặp. Cũng như chúng ta ngày nay đó, tức là thường thường ta nói rằng cái đời này mình vô phước, tức là sống xa thời của Đức Phật. Và thầy nghĩ rằng cái vô phước của thời này á, là các vị biết á, là tại sao mình vô phước. Nhiều người nghĩ rằng mình không sinh ra đời Đức Phật cho nên mình thiếu phước, kém tu, cho nên bây giờ mình biết đạo đi nữa thì cũng không có gặp Phật. Nhưng mà thầy nghĩ rằng cái chữ mà kém phước á, hay là cái chỗ thiếu tu của chúng ta đó, là ngay cái hồi thời Đức Phật còn tại thế tại Ấn Độ, có nhiều người cũng không biết đạo Phật, cũng không theo đạo Phật, mà ngược lại còn chống cả Đức Phật và làm hại đạo Phật. Như vậy không có nghĩa là sanh trong một thời với Đức Phật mà có thể gọi là người có phước. Mà chữ có phước ở đây tức là người gặp Phật, hiểu được Phật, tu theo Phật và sống theo những cái trí tuệ của đạo Phật mới gọi là người có phước. Cho nên trong đời này mà nếu chúng ta không có gặp Phật, nhưng mà chúng ta gặp Phật pháp, chúng ta biết được đạo Phật, chúng ta sống theo trí tuệ của đạo Phật, thì chúng ta cũng giống như sanh trong thời với Đức Phật mà thôi. Chỉ có thiếu một điều là những gì mà chúng ta không biết á, thì cái người giải thích ngay lập tức á, không có như thời Đức Phật. Giống như mà có nhiều người đến hỏi thầy, thầy nói thầy cũng chịu thôi. Thì họ hỏi nhiều cái chuyện gia đình thầy nghe không, thầy cũng hỡi ơi. Tức nghĩa là cái tuệ của mình không đủ sức để hóa giải và không thấy được nhân và quả của quá khứ, cho nên không dám giải thích. Và như vậy để các vị thấy rằng cái mà phần mà thiếu hiện tại của chúng ta là chúng ta không thiếu về tri kiến đạo Phật, nhưng mà chúng ta thiếu một cái đạo sư sẵn sàng giải thích giữa quá khứ và hiện tại. Còn hồi xưa những người này đó, cho nên khi họ gặp Đức Phật, họ đảnh lễ xong rồi đó, họ nghe, họ tin Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp xong đó, thì những người này mới đến bạch Đức Phật. Họ hoan hỷ, họ tán thưởng, nhưng họ đến họ bạch Đức Phật thế này. Họ nói rằng là thưa Cù Đàm, tức là thưa Thế Tôn, Đức Phật gọi là Gotama, tức là họ Cù Đàm. Có một vị Sa Môn Phạm Chí đến Già Lam, chỉ tự khen ngợi tri kiến của mình mà chê bai tri kiến của người khác. Thưa Cù Đàm, lại có một vị Sa Môn Phạm Chí khác đi đến Già Lam, cũng chỉ tự khen ngợi tri kiến của mình mà chê bai tri kiến người khác. Thưa Ngài, chúng tôi nghe vậy liền sinh ra ngờ vực, những vị Sa Môn Phạm Chí ấy vị nào thật, vị nào hư, vị nào đúng, vị nào sai. Đó là cái tâm trạng của tất cả chúng sanh, không phải từ hồi thời Phật mà ngay bây giờ cũng vậy. Cho nên có nhiều Phật tử cũng đến cũng nói rằng, thưa với thầy rằng sao con nghe thầy này nói vậy, con nghe thầy kia nói khác, con nghe cái cách tu này là đúng, cách tu kia là sai, con nghe người này khen người này và chê bai người kia, như vậy người nào mới gọi là đúng? Cái tâm trạng đó không phải từ quá khứ mà trong hiện tại chúng ta cũng vậy. Có nhiều Phật tử nói rằng không biết tại sao mà nhiều giáo hội quá, giáo hội nào đúng, giáo hội nào sai, mà làm Phật tử phải theo giáo hội nào. Đó là tâm trạng của tất cả chúng sanh. Và không phải của hiện tại mà trong quá khứ người ta đã hỏi câu hỏi này rồi. Bây giờ Đức Phật trả lời, chúng ta sẽ thấy những câu trả lời của Đức Phật để chúng ta định vị trong quyết định chúng ta trong hôm nay. Đức Phật nói rằng Này các người già lam, các người chớ sinh ra ngờ vực. Vì sao vậy? Vì nhân có ngờ vực liền sinh ra do dự. Bởi vì ngờ vực là mình do dự, cho nên nói là ngay cả ông thầy giảng cũng không biết là ông nói vậy là đúng hay sai. Rồi nghe xong ông thầy khác nói là ông thầy nói khác nữa thì đúng hay là sai, là nên theo ông thầy nào. Cho nên do đó khi sinh ra ngờ vực thì sinh ra do dự, tức là bị bất phân à. Và khi mình do dự tức là mình không có quyết đoán được con đường của mình tu tập thế nào. Và Đức Phật nói đây, Ngài nói rằng: Này các người già lam, các người vốn không có tịnh trí để biết có đời sau hay không có đời sau. Bởi vì có nhiều Phật tử bây giờ cũng còn ngờ vực, nó rằng thấy rằng là thấy chết rồi thì thôi chứ đâu có ai biết. Giống như có nhiều người là Phật tử kể với thầy, nói rằng có nhiều người nói về pháp tu tịnh độ, xong hỏi rằng thầy có đi tịnh độ cho thầy biết vậy à. Giống nhẹ nó trong kinh có nghĩa là đất vàng lưu ly pha lê, rồi nó thầy có đi lên đỉnh lần nào chưa vậy, mà thầy nói nghe giống như là ở thiệt vậy à. Thì cái câu này nói rằng Đức Phật nói rằng: Các ngươi vốn không có tịnh trí để biết có đời sau hay không có đời sau. Các ngươi già lam, các ngươi ở già lam, các ngươi cũng không có tịnh trí để biết điều đã làm là có tội hay là không có tội. Đó. Cho nên Phật tử mình rất là mờ mịt chuyện này. Đây là một điều có thật. Nhiều khi mình làm việc mà mình không biết rằng điều đó có tội hay là không. Cho nên nhiều Phật tử đến hỏi thầy rằng là con làm điều đó mà không biết có tội hay là không. Chẳng hạn như là thầy nói là nhiều khi các Phật tử rằng là nấu nướng hay là ăn chay ăn mặn rồi cũng vậy á, nói rằng là con thì ăn chay thường nhưng mà nấu là nấu mặn cho con, không biết có tội hay là không. Đó. Rồi vậy là nhiều khi con nấu nhưng mà con không có nêm, thành ra nhiều khi bỏ mặn chát à, cho nên con nó ăn nó nấu gì càng ngày càng dở, vậy là nếu mà nêm thì sợ không biết có tội hay là không. Cho nên rồi ví dụ như là có nhiều người thì nói rằng là mình ăn chay là phải ăn chay riêng, mà mình ngồi chung với người ăn mặn vậy là có tội hay là không. Thì các vị biết là cho người ta kể là đủ thứ tội hết, nó tóm lại là cái gì cũng có tội hết và cái gì cũng không có tội. Ở đây Đức Phật nói rằng các ngươi không có đủ tịnh trí để biết điều làm gì đã có tội hay là không có tội. Này các người già lam, nên biết rằng nghiệp, tức là cái những cái hành động người ta gọi là karma, vốn sẵn có ba tập nhân. Đó, vốn sẵn có ba tập nhân, tức là Đức Phật xác định là nghiệp, tức là cái hành động của mình. Trong hành động nó có nghĩa là chữ nghiệp, nó cộng chung là nghĩa là hành động có tác ý, thân làm, khẩu nói và ý tưởng, nhưng mà có tác ý chứ không phải là vô tình. Thì nó vốn sẵn có ba tập nhân. Tập nhân tức là nguyên nhân của nó. Giống như là bây giờ khi mà chúng ta học và chúng ta thấy rằng có trong tứ đế nó có khổ tập diệt đạo. Khổ tập tức là nguyên nhân gây nên sự khổ. Thì như vậy là ở đây Đức Phật nói rằng trong nghiệp nó có ba tập nhân, tức là ba cái nguyên nhân gây nên nghiệp. Những gì là ba? Này các người già lam, tham là tập nhân sẵn có của các nghiệp, sân là tập nhân sẵn có của các nghiệp, và si là tập nhân của sẵn có của các nghiệp. Này các tỳ kheo, hay này các người già lam, như vậy tham sân si hay gọi là tham nhuế và si là tập nhân sẵn có của các nghiệp. Cho nên cái việc mà chúng ta nghĩ rằng có tội hoặc không có tội, nó không liên hệ, không phải vì hành động của chúng ta, mà nó là tập nhân, tức là nó là việc làm có ý thức, có suy nghĩ và có tính toán trong đó. Và như vậy chúng ta biết rằng tất cả các việc làm này, Đức Phật nói trong này, Ngài nói rằng cho nên người có tham thì bị tham che lấp, tâm không yểm túc, hoặc sát sanh, hoặc không cho mà lấy, hoặc hành tà dâm, hoặc biết rồi mà nói dối, hoặc lại uống rượu. Này các người, người có nhuế tức là có sân á, thì bị sân che lấp, tâm không yểm túc, sát sanh, hoặc không cho mà lấy, hoặc hành tà dâm, hoặc biết rồi mà nói dối, hoặc uống rượu. Như vậy là tham sân si là ba cái này nó nằm sẵn trong cái nghiệp của chúng ta, tức là trong cái quyết định của chúng ta, và nó là nguyên nhân để làm chúng ta có tội hoặc không có tội. Cho nên khi các Phật tử hỏi đó, thì các Phật tử sẽ tự giải thích được rằng cái hành động và việc làm chúng ta nó khởi lên bởi từ ý thức nào. Và chúng ta sẽ lưu ý cái lời của Đức Phật nói ở đây. Đức Phật mới phân biệt rằng có hai hạng người. Hai hạng người: cái người phàm phu là làm các việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Thì cái người tất cả ba nghiệp của họ, từ ý niệm, từ hành động và từ lời nói, đều có sẵn ba nghiệp của tham sân si tác động mà không kiểm soát được. Ngược lại, cái người mà Đức Phật nói rằng cái hạng thứ hai, tức là cái người Phật tử hay người đa văn thánh đệ tử, tức là nghe nhiều mà trở thành bậc thánh á, thì người này xa lìa việc sát sanh, đoạn từ việc sát sanh, vứt bỏ dao gậy, có tàm, có quý, có tâm từ bi, làm lợi ích cho tất cả, cho đến cả loài côn trùng. Những vị ấy đối với việc sát sanh đã tịnh trừ. Chúng ta sẽ đi từng bước, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật phân biệt có hai hạng người. Và như vậy á, khi chúng ta làm người con Phật hay chúng ta làm Phật tử, chúng ta sẽ thấy rằng cái nguyên nhân mà chúng ta phát khởi và chúng ta phát động cái việc mà tu học cũng khởi từ con người chúng ta. Và khi mà chúng ta làm một cái hành động hay là một tư duy để biết rằng nó có cái hậu quả, tức là nhân và quả, là thiện hoặc bất thiện, chúng ta sẽ kiểm soát để coi rằng nó được khởi bởi gì, bởi thân, bởi khẩu ý, mà có ác ý không, có bất thiện không, và thật sự là nó muốn như vậy hay không. Cho nên khi một làm một việc mà chúng ta không thấy rằng chúng ta có tội, thì chúng ta phải biết rằng việc đó chúng ta phải được kiểm soát bởi tịnh trí. Và bây giờ các Phật tử sẽ đọc từng bước để mình nghe, mình nghe Đức Phật dạy chúng ta, và chúng ta học trong các bài kinh. Nếu một đêm nào đó mà người Phật tử chúng ta sám hối đó, chúng ta bạch với Đức Phật rằng là đệ tử phước duyên thiếu kém, sống trong thất niệm lâu dài, không được sớm gặp chánh pháp, bao nhiêu phiền lụy đã gây, cho nên nghĩa là bao nhiêu lỡ lầm vụng dại, vô minh che lấp tháng ngày. Bởi vì sao? Vườn tâm gieo hạt giống xấu, tham sân tự ái dãy đầy. Tham sân tức là gì? Hai cái nghiệp trước. Tự ái tức là si mê. Như vậy là do, giống như trong bài kinh mà Đức Phật nói là khởi nguồn nguồn của tất cả các việc ác bởi tham và sân si, là ba tập nhân chính. Như vậy ba tập nhân này á, nó sẽ nằm trong cái vườn tâm của chúng ta khi chúng ta gieo trong đó. Và khi chúng ta gieo vậy, cho nên chúng ta mới bắt đầu tạo những cái lời nói, các hành động và các việc làm của chúng ta, hay gọi là các ý nghĩ chúng ta, mà nói một cách khác là những nghiệp sát, đạo, dâm vọng mà chúng ta gây nên từ trước đến nay, nó đều bởi do ba tập nhân là tham sân si. Và khi mà các Phật tử nghe như vậy thì chúng ta nghĩ rằng tham sân si nó không dành, không phải dành cho cái người Phật tử tại gia, mà kể cả người xuất gia đó, người xuất gia cũng còn tiềm ẩn của ba nghiệp, của tham sân si, của sát, sát đạo, dâm và vọng. Chứ không phải là nói như vậy là chỉ có những người tại gia họ mới còn những điều. Bởi vì bằng chứng là các vị biết rằng ngay cả cái vị mà cái bằng về tham thôi, ngay cả cái vị mà tu hành chứng được A-la-hán như cả 1250 vị A-la-hán, mà khi đi đó là cái bằng đi khất thực với Đức Phật, là con chim á, nó sợ hãi một con chim mà gọi là con chim ưng á, mà nó rượt con bồ câu, là mọi con khác á, nó bay đi đến đâu nó không có dám đậu những vị tỳ kheo khác, mà cuối cùng nó chui vô áo Đức Phật. Thì Thi Nhà A Nan hỏi, Đức Phật đã xác nhận, bởi vì dù các ngươi có chứng được A La Hán nhưng vẫn còn tập khí của sát sanh, cho nên nghĩa là con chim nó sợ mà nó chỉ vào trong cái tay áo của Như Lai. Thì chúng ta cũng biết rằng là cho nên ngay cả những người tu hành họ vẫn còn những cái tập khí như vậy. Bởi vì mình tu là mình mới tu đây, chứ không phải là mình tu nhiều đời. Và có nhiều người tu nhiều đời cũng chưa hẳn là dứt hết tập khí. Giống như bây giờ các Phật tử biết rằng có nhiều, giống như ngày xưa có ông Hòa Thượng, bây giờ thì cũng xin sám hối, Hòa Thượng ông đã mất rồi. Thì khi mà thầy á, lâu lâu á, đi đến nghĩa là ngồi thăm Hòa Thượng, hoặc là ngồi bóp chân bóp cẳng á, thì Hòa Thượng biết thầy hồi nhỏ xứ gia có 6-7 tuổi xứ gia, cho nên ổng mới nói rằng là thầy không có biết gì thức ăn ngoài đời, thì nó thầy không có biết. Ổng nói theo ổng á là cái món mà ngon nhất á là cái gì biết không, nghĩa là gà giò mà luộc với lại rồi bỏ vô trong cái nồi, nghĩa là nấu với nghĩa là cháo đậu xanh rồi xé ra rồi chấm phai, là cái món đó là nhất hạng. Thầy nghĩ rằng bởi vì vị đó là ở người miền quê, thành đã sống vậy, cái quan điểm vậy. Và như vậy cho chúng ta thấy rằng ngay khi mình làm tới Hòa Thượng đi nữa thì tập khí của sát sanh nó vẫn còn trong đó. Bởi vì tới 40 năm sau, 30 năm sau mình mới đi tu, và mình đã thọ hưởng, đã ăn uống như vậy rồi, thì cái tập khí, cái món đó nó vẫn còn tiềm ẩn trong mình. Bây giờ ăn chay trường, nhưng mà khi nói đến điều đó thì vẫn nói rằng là cái món đó là cái món ngon nhất trong đời này. Tại sao vậy? Tại vì nó là tập khí. Tập tức là cái sự quân tập đó. Bây giờ mình không còn ăn nữa, nhưng mà tập khí sát sanh vẫn còn trong cái tư duy của mình. Giống như mà Đức Phật nói rằng ngay cả khi chứng A-la-hán mà tập khí sát nó vẫn chưa hết, thì con chim nó vẫn không dám lại gần. bởi vì nó có một cái luồng điện gọi là phản xạ, nó sợ hãi. Hay nói một cách ngôn ngữ thế gian mình hay nói, mấy người mà ăn thịt chó đi đâu chó nó sủa đó, nhưng mà thầy nó có ăn thịt chó mà chó nó cũng sủa. Chó thì nó buồn thì nó sủa, giống như mình nói chuyện vậy thôi đó. Nhưng mà có thể là nó ghét ai thì nó sủa, giữ thì nấy nữa. Thì như vậy là một người không ăn thịt chó cả đời, nhưng mà biết đâu quá khứ mình cũng có làm một hai miếng mà nó ngon sao, phải không? Chứ không phải là mình nói vậy thì mình nói rằng đời này mình không ăn, nhưng mà biết đâu kiếp trước thì mình cũng đã nợ nó một miếng, rồi nó bây giờ nó gặp nó không ưa mình. Nhưng mà con chó sủa còn đỡ, nó có con chó không sủa mà nó cắn nó còn mệt hơn nữa. Thành ra chỗ này đó chúng ta mới thấy rằng cái tập khí này, Đức Phật nói rằng khi trong ba nguyên nhân này á, cái người đệ tử sám hối là chúng ta sợ sám hối, nói rõ câu đầu tiên, đệ tử sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tùng thân khẩu ý chi sở sanh, nhất thiết ngã kim về sám hối. Nếu chúng ta sám hối, chúng ta cũng sám hối rõ ràng là nghĩa là nguyên nhân đưa nên nghiệp của chúng ta trong đời này và đời sau bởi tham sân si. Và như vậy các Phật tử thấy rất là rõ ràng, giáo lý đạo Phật nó mở ra gì, mở ra giống như một quyển sách mở ra, không có che đậy gì hết, không có gì quyền bí phải nói rằng à, tại vì tôi khổ là tại vì những cái gì đấng thiên liêng nào đó bắt tôi, hay là ai đó theo khủng bố tôi, không có gì sợ hãi cả. Đó là đạo Phật. Và chúng ta học đạo Phật là học cái như vậy, chứ chúng ta không phải sợ rằng. Cho nên nếu hôm nay nó mà con mình nó có làm gì bất thiện, hay là nó có chửi mắng mình thì mình cứ việc suy nghiệm rằng có thể trong đời này hoặc quá khứ mình đã làm một cái gì bất thiện với cha mẹ đó chăng. Tại vì kể cả ngày một kiền liên trong quá khứ đã từng giết cha giết mẹ kia mà, thì tại sao trong quá khứ mình không từng cũng lụi bậy ông già mình một giáo? Không phải là không có chuyện đó. Rồi cũng tại sao là trong cái quá khứ, trong cái nhân quả, cho nên có nhiều khi đó, nhiều cái người cha mẹ mà thương đứa con thương không thể tưởng, nhưng mà có nhiều khi có nhiều cha mẹ cũng ghét đứa con ghét không thể tưởng. Nó cũng có những cái tập khí sinh tử phiền não trong nhiều kiếp. Và Đức Phật nói trong bài kinh này, Ngài nói như vậy. Ngài nói cho nên vì cái người chúng ta không có đủ tỉnh trí để thấy quá khứ và nhân quả, và cũng không thấy được đời sau, cho nên do đó chúng ta nghi ngờ, chúng ta do dự. Và Ngài muốn để cho người ta hết nghi ngờ do dự thì Ngài mới xác định rằng cho nên có hai hạng người, phàm phu và đa văn thánh đệ tử. Nếu mà người nào mà nghe được những cái bài kinh, hiểu được lời dạy của Phật và sống đúng trong tinh thần của nhân quả và trừ tiêu được tam độc á, thì người đó chắc chắn không có gì phải nghi ngờ và sợ hãi cả. Không sợ hãi điều gì cả. Ở đây chúng ta sẽ đưa ra những cái hình ảnh để các vị thấy rằng khi một cái người phàm phu á, thì nó có nhiều cái tham đắm, nó khởi lên bởi ý niệm tham đắm. Như thầy nói khi nãy đó, không chỉ riêng cho người Phật tử tại gia mà kể cả người Phật tử xuất gia vẫn còn những điều đó. Cho nên trong kinh mới kể lại, trong kinh Pháp Cú mới kể lại nói rằng là có một cái vị tỳ kheo, tức là trong kinh Pháp Cú 147 đó, thì có một cái vị tỳ kheo kia xuất gia. Xuất gia một thời gian thì ở trong cái thành đó có một cái người nữa là kỹ nữ. Các vị biết cái danh từ kỹ nữ không? Tức là một cái người ngày xưa người ta gọi là những cái người mà làm cái nghề nữa là cái bằng buôn bán đó, nghĩa là buôn hương bán phấn á. Thì cái người kỹ nữ này mà gọi là người kỹ nữ hạng sang, và nàng có tên là cái bằng Sirima, là kỹ nữ hạng sang chỉ dành cho vua chúa. Ai đó mà muốn được nghĩa là qua một đêm với nàng phải trả 1,000 đồng tiền vàng. Và có lần trước trong một cuộn băng nào giảng ở đây khoảng 10 mấy năm á, thầy có kể cho các Phật tử nghe về cái câu chuyện của nổi tiếng là một quyển sách, tức là quyển sách tức là tên là Trà Hoa Nữ. Trà Hoa Nữ cũng là một kỹ nữ hạng sang ở Pháp. Và khi mà chết đi, có một người mê đến mức độ rằng người kỹ nữ đã chết rồi mà vẫn nhất định không tin. Rồi tự thân anh ta phải tìm cách đào mộ cái người đó lên để nhìn lần cuối cùng. Mà khi mà đào lên rồi là anh ta mới chứng kiến một sự thật là toàn bộ nó bị rã rời, lỗ cái bằng toàn là đầu lâu với xương không à. Và lúc đó anh ta mới thức tỉnh được. Rồi có dịp các vị có thể tìm đọc cái quyển đó là tiểu thuyết tên là Trà Hoa Nữ. Câu chuyện này cũng giống như Trà Hoa Nữ vậy. Và khi nàng đó là Sirima này đó nổi danh á, một người mà muốn là qua một đêm với nàng là phải trả 1,000 đồng vàng. Nhưng mà sau này nàng đó là giác ngộ và nghe hiểu được nhân quả, biết được cái đời sống bản thân của mình và nghiệp báo của mình, cho nên trở thành một người Phật tử thường thành rất là tốt đẹp, cúng dường mỗi ngày, thỉnh các thầy thì theo tới cúng dường. Và cái tiền của nàng xưa kia để giành được bởi công việc làm của mình á, nàng bắt đầu là đem ra cúng dường bố thí. Mỗi ngày xớt bát cho rất là đông vị tỳ kheo đến, và 5-6 món ăn thượng vị Cho nên nghĩa là vị tỳ kheo đó tu ở một tỉnh xá đó. Một hôm nọ có một cái thầy tỳ kheo tới nhận được cái phần cúng dường của nàng nghĩa là Sirima này, và cúng dường và nghĩa là thức ăn đầy đủ rồi, nghĩa là nàng rất là đẹp, gọi là đẹp nổi tiếng ở trong thành đó. Cho nên ông thầy tỳ kheo nó cũng về, thì ông mới gặp một cái vị bạn cũng mới hỏi, thì cái vị tỳ kheo này mới tình thực trả lời rằng hôm nay tôi được cái phần nghĩa là đến dự cúng dường của nàng nghĩa là Sirima. Và nghĩa là phải nói rằng trong cung chỗ mà nàng ở là cái bằng không thể nào tưởng tượng được chỗ đẹp, và chính nàng cũng đẹp nữa, là tôi chưa từng gặp người nào trong đời này mà đẹp như vậy. Cho nên bởi vì vậy người ta đồn không sai là tại sao mà phải qua ngủ một đêm mà phải trả tới 1,000 lượng vàng. Cho nên vì vậy đó, 1,000 đồng tiền vàng. Và vị này mới kể lại là bây giờ nàng đã giác ngộ, đã cúng dường, đã biết làm lành bố thí và rất tôn trọng. Cho nên nghĩa là cái thức ăn của nàng cúng dường cũng là đặc biệt thù thắng, rất là ngon. Thì ông thầy tỳ kheo ông nghe ông nói là như vậy là ông phải đi thử mới được, cho ông đi thử một lần. Thì các vị biết là các vị tỳ kheo này mới chọn để được đi đến ngày Tây Tăng đó, tức là chọn cái ngày để đến cái nhà ngày của nàng Sirima đó. Và hôm đó thì cũng xui cho ổng là nàng bị bệnh, cho nên nàng mới nói rằng là không có được khỏe. Vì vậy cho nên tháo hết tất cả các cái đồ trang sức rồi nghĩa là nghỉ ở trong phòng, mới dặn cái người tỳ nữ rằng cúng dường cho các tỳ kheo, giúp cho nàng nữa là tôn trọng cúng dường để bát xong rồi nữa là xong rồi đó, thì lúc nào mà sắp các vị về đó thì nàng mới ra để mà lại chào mà thôi. Thì bây giờ cái người tỳ nữ á, các cái người nô lệ mới giúp cho cái nàng Sirima này làm hết các việc cúng dường. Rồi khi các việc cúng dường làm xong rồi đó, thì các vị tỳ kheo ăn xong thỏa mãn rồi chuẩn bị ra về đó, thì nàng nữa là Sirima mới ra để mà chào. Thì cái ông thầy tỳ kheo nó cũng vừa thấy xong rồi cũng sững sờ, ông ấy trời ơi, bà bệnh mà bà còn đẹp dữ vậy đó, chứ đâu bà không bệnh thì còn gì nữa, mà bà không có đeo hết cái gì trơn á, giống như mình gọi là không có trang sức mà còn nữa là đẹp lộng lẫy vậy đó. Rồi cái ông về cái bắt đầu nó là ông ốm tương tư. Câu chuyện nó có thiệt trong Kinh Pháp Cú, để các vị mới thấy rằng cái tâm tham đắm là phàm phu, mình đừng có nghĩ rằng là tại sao mình nghĩ rằng ông thầy phải là không có chuyện đó, hay là ni cô không có chuyện đó. Bởi vì khi người ta trong phàm phu chúng anh nó giống hệt như nhau, chỉ có nghĩa là người ta kiểm soát tuần tôi và vượt qua hay không mà thôi. Thành ra khi mà ổng bệnh rồi đó, ổng bệnh nghĩa là ca dao Việt Nam mình nó có nói cái câu mà các vị nghe giống như là có vẻ hơi lố lăng thì nghĩ ngồi bắt á, nhưng mà có cái là có thực á, ta nói vậy đó. Là ta nói rằng giống như là cái bằng ba cô đậu gạo lên chùa, một cô ốm yếm thấm bỏ bùa cho sư về, sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lắp cho sư cọc đầu. Thực ra không phải vì ổng ốm ổng cọc đầu mà ổng cạo, nhưng mà ta nói vậy đó. Ai làm cho dạ sư sầu, cho ruột sư héo như bầu đứt dây, đó là ca dao Việt Nam. Nhưng mà cái này trong Kinh Pháp Cú cũng nói như vậy. Ông về ông ốm nữa là ông về xong rồi là ông cỡ y là ông nằm dài, ông thở dài, không thèm nói nữa. Thế tại sao vậy? Nói rằng là bây giờ ông bị là có lẽ là cái nghiệp báo tiền kiếp rồi, nó theo tấn công ông. Bây giờ nó là toàn bộ ý chí cũng hết rồi, ông không có muốn gì nữa. Ông chỉ muốn duy nhất là nghĩ rằng là nghĩ đến nàng là Sirima mà thôi. Chuyện đó thiệt. Rồi các vị biết hả? Nhưng mà cũng trong đêm đó thì nàng Sirima bị bệnh và từ trần, tức là trong đêm đó bà cũng chết đi. Thì ông này ông không biết, ông cứ tương tư, ông cứ nằm nghỉ, ông không biết làm sao mà để gặp lại lần nữa, không biết làm sao. Bà bệnh mà bà còn vậy, mà bà không bệnh làm sao, mà bà chưa đeo đồ mà còn đẹp vậy, bà đeo đồ nữa thì làm sao. Ông cứ suy nghĩ vậy hoài, ai khuyên can cũng không được hết trơn, không thèm ăn uống nữa. Đi rồi đi cái bát về không rửa cái bát luôn. Chuyện đó các vật tự đọc trong Kinh Pháp Cú chứ không phải là thầy nói cường điệu. Trong đó nói rằng là bát ông ăn cũng không rửa luôn. Mình nghĩ là cái chuyện tiên tư giống như là dễ, nhưng mà thiệt nó cũng ghê gớm vậy chứ không phải là không. Không thèm ăn, không thèm uống vậy. Rồi khi mà nàng chết đi thì Đức Phật mới yêu cầu vị vua là Đức Phật, trong thời Đức Phật ngài dùng thần lực biết như vậy, cho nên nghĩa là ngài mới yêu cầu vua là đừng cho nghĩa là quả tán, điểu tán mà để nguyên trong nhà xác đó, để trong chỗ mà giữ đó là để 4 ngày. Rồi 4 ngày sau vua mới nghĩa là đi đến coi cái xác nàng kỹ nữ nổi tiếng Sirima như thế nào. Và Phật cũng dẫn tỳ kheo đến coi. Thì ông này cũng nghe nó đi coi cái là ông cũng nhảy lên cho ông đi với. Tại vì sao? Ông nhớ đêm nhớ ngày mà không cho ông đi sao được. Thì lúc đó nàng đã nghĩa là bây giờ thình lên gần bằng con bò mộng rồi. Mắt thì nó lồi ra, lỗ tai lỗ mũi và cái bụng nó chướng lên, còn hơn nữa là không phải là đẻ nữa mà nó hết chỗ để đẻ rồi. Bởi vì nó sinh lên hết người, nó bóng ra, nó chảy nước vàng nước nhớt ra. Thì khi đến nơi ta vua mới nói rằng trước đây ai muốn một đêm với nàng Sirima phải trả 1,000 đồng vàng, còn bây giờ Nếu ai muốn được đem cái thân nàng về để mà giữ đó, thì nghĩa là ta cho 1.000 đồng vàng, không ai dám lãnh hết, không ai dám lãnh cái nàng kỹ nữ đó trời. Đó, rồi vua hạ xuống nữa cũng không ai dám lãnh, cuối cùng cho không cũng không ai lấy nữa. Mà lấy làm gì các xác bây giờ, nghĩa là không phải là cho bằng vợ con của mình, tự nhiên mình giác về mà giác cái xác, nghĩa là sinh đến vậy. Thì lúc đó Đức Phật mới thuyết pháp, và Đức Phật không kêu ngay cái vị tỳ kheo đó, mà ngài nói một bài kệ, tức là bài kệ 147, ngài nói rằng: hãy xem hình bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cửu. Đó, ngài nói cái pháp cú đó. Và cho chúng ta thấy rằng cái tập nhân á, tức là nguyên nhân khởi lên của ba nghiệp của tham sân si, nó không dành riêng cho ai cả, nó tiềm ẩn, nó trốn nấp trong đó. Cho nên cũng giống như là cái vấn đề mà mình nói rằng tham ăn như vậy, có nhiều người nghĩ rằng đó là cái chuyện đó, chuyện ăn uống không có gì quan trọng, nhưng tham ăn cũng là một tập khí, cũng là tập khí. Và cái tập khí tham ăn mà các vị biết là nó tiềm ẩn trong con người ta, không phải chỉ đời này, nhiều đời khác. Cho nên nghĩa là mình chết tới mấy đời rồi mà nó cũng còn tham ăn, chứ không phải nói vậy là nói chuyện ăn uống mà nhậm gì, mình tu mà. Cho nên là nói rằng tu là khó tu, có nhiều người nói rằng là ráng là nghĩa là ăn chay ăn hoài không được. Tại sao vậy? Nó thèm đồ mặn, nên mình nghĩ rằng cái đó là mình dở hoặc mình xấu, nhưng không phải. Đó là tập khí, tập khí đó nó còn phải đòi hỏi nhiều thời gian quá giải nữa, chứ không phải là không. Nhưng mà cái người ăn chay được cũng không có phải là giỏi, chỉ là chuyện bình thường. Nếu tập khí này mình ít thì lại nhiều người ăn chay được mà nó tập khí khác nó nhiều hơn đó. Ăn chay thì đáng lẽ là phải hạ bớt cái tập khí của nó là nóng nảy, thì có nhiều người ăn chay mà cũng vẫn là nóng nảy đó. Rồi nhiều người nữa là nghĩ rằng ăn chay là phải là giảm bớt cái điều nữa là ham muốn, nhưng mà
chỉ lấy của được cho, vui trong việc lấy của được cho, thường ưa sự bố thí vui vẻ, không keo kiết, không mong mục, không mong chờ người kia đền trả. Những vị ấy đối với việc không cho mà lấy, tâm đã được tịnh trừ hoàn toàn. Cho nên á, chúng ta mới thấy rằng cái bước thứ hai đó, Đức Phật nói về cái giới, cái chỗ tham á, sân si á, nó khởi lên liên hệ tới năm nghiệp, tức là của năm giới. Như vậy là sát, đạo, dâm và vọng, hay là cái bằng uống rượu, rồi đến tham sân si, nó cũng khởi lên, nó liên tục khởi lên. Và như vậy cái người mà tu học á, không kể cho người Phật tử xuất gia hay tại gia, đều phải thấy và phải đấu tranh, giống như khi nãy mà thầy trình bày là mình đấu tranh trong hai một con người, tức là một thể chất mà hai con người của mình nó thay đổi, mà làm sao mà cái thiện nó thường lấn áp, nó làm cho mình gọi là tỉnh táo tu hành nhiều hơn. Thì mỗi ngày như vậy chúng ta nghĩa là chiếm hữu nó, tức là lấn dần đến một lúc nào một con người chúng ta hoàn toàn tỉnh giác, thì chúng ta trở thành gì? Là Đức Phật. Cho nên chữ Đức Phật hay là Phật á, chỉ một danh từ định nghĩa duy nhất là gì? Là người tỉnh giác, hay nói là một cái cách là người thức tỉnh. Đạo Phật là đạo của tỉnh thức, và Đức Phật là người luôn luôn thức tỉnh, sống trong chánh niệm. Bây giờ chúng ta đi bước thứ hai để thấy rằng sau khi nhìn thấy được cái nguyên nhân mà mình gọi là cái bằng, làm thế nào để cắt được cái nguyên nhân của tham sân si đó, thì người ta phải thấy cái nguồn gốc của nó, tức là cái tập khởi của nó. Chứ không phải là nói rằng bây giờ mình ăn chay hay là mình vào chùa là mình làm các việc mà mình không có tạo tội. Như có lần thầy nói, có nhiều Phật tử vào chùa vẫn tạo tội như thường, vì Đức Phật đã xác định điều này, xác định là các người vốn không có tịnh trí để biết có đời này và đời sau, các người cũng không có tịnh trí để biết điều gì làm là có tội hoặc là không có tội. Đây là một cái điều rất là quan trọng để mình thấy rằng, vì mình không đủ tịnh trí để mình thấy cái điều mình làm là cái tập nhân của nó, tức là cái nghĩa là nguyên nhân của nó. Vì có nhiều Phật tử cũng đến hỏi với thầy rằng: thưa thầy, nghe nói ăn đồ trong chùa nó mất nợ dữ lắm, nó cho nên nghĩa là đi chùa đi nhất định không ăn, nhịn đói chết cũng được, nó không dám ăn đồ chùa. Rồi có nhiều người nói rằng là chùa đó là cái bằng của chung mà của chùa mà, cho nên nghĩa là đi chùa đó thì đồ chùa là đồ chay, nếu mà mình ăn chay được thì tốt, lẽ ra mình ăn mặn, bây giờ mình có được đồ chay mình ăn là cũng là tốt, tại sao là không ăn, phải không? thì như vậy là chỗ nào có tội và chỗ nào không có tội. Thì Đức Phật nói rằng vì mình không đủ tỉnh trí để thấy được rằng cái tác nhân của vấn đề tội và không tội là bởi ba nghiệp tham và sân si, tức là có tính toán mà không tính toán của mình. Nên có nhiều Phật tử đến chùa làm công quả cực khổ này kia thì cái việc ăn uống rất là bình thường, không có gì cả. Nhưng mà nếu mình tham đắm mà mình có ý thức trong vấn đề đó, đó, trong vấn đề nghĩa là ăn uống, trong vấn đề nghĩa là sử dụng của thường trụ, tức là sử dụng cái của mà không phải của mình một cách nghĩa là thoải mái, một cách nghĩa là phí phạm, nó của chùa mắc gì mà không xài, thì ngay lúc đó nó trở thành tội. Đó, tập nhân của nó là như vậy. Giống như mình nói rằng là đáng lẽ khi mà mình vào chùa mình thấy rằng bây giờ là trời sáng rồi, đủ rồi, cái rồi điện cần thì mình tắt, tiết kiệm, bởi vì không phải là tiền của mình nhưng mà tiền của đàn na tính thí, tiền của mọi người góp vào, và mình tắt ngọn đèn như vậy là mình đã góp phần làm một việc thiện. Đó, tức là làm gì? Việc tốt, tức là giảm thiểu cái việc là tốn kém của chung. Nhưng mà mình nói rằng ôi hơi đâu mà lo, tiền người ta trả cho mình trả gì, cái xài đã đi. Thì như vậy đó là ngay trong ý niệm và tập nhân nó trở thành tội và không tội. Cái việc ăn uống cũng giống vậy. Cái việc cúng dường cũng giống như vậy. Cúng dường cũng có nhiều người cúng dường là có tội, chứ không phải cúng dường mà không có tội. Bởi mình cúng dường nó còn đòi hỏi là nguyên nhân của cúng dường, mục đích của nó. Rồi nghĩa là cúng dường để ví dụ như thầy nói rằng nghĩa là nghe người ta, nghĩa là ví dụ mình có hai người bạn mà nghe nói người ta cúng mình kia 10 đồng, mình muốn nghĩa là hơn người ta, chơi tội hơn mình cúng 100 đồng rồi nó, thì cái đó cũng là cúng dường. Nhưng mà nó không có nghĩa là cái phước chúng ta đã đầy đủ, mà đòi hỏi bởi vì cái tâm ganh tị. Hay là nhiều khi mình ngồi gần với ai như vậy, thấy người ta làm một cái việc gì rồi thấy rằng nghĩa là làm cho bỏ ghét, hoặc thấy rằng người ta nghĩa là nghĩ rằng người ta nghĩa là làm cho người ta không có xứng đáng mình làm một việc hơn người đó, thì ngay lúc mình làm điều đó thấy giống như là việc tốt, nhưng mà ngay lúc đó nó đã trở thành nghĩa là việc không tốt. Cho nên chỗ này Đức Phật nói rằng chúng ta không có đủ tỉnh trí để thấy được cái việc đó là bất thiện không hiểu. Mà nếu mà khi nào mà chúng ta có được một cái suy nghĩ về bởi ba nghiệp khởi lên á, chúng ta đoạn từ ngay lúc nhân á, thì quả nó không có. Cho nên có một cái câu chuyện gọi là nhân đạo hay là bất nhân á, là ở ngày xưa là ở đất Hàm Đan á, kinh đô nước Triệu á, có một cái ông trưởng giả hay là một ông triệu phú nổi tiếng á, tức là ông Triệu Tử Giảng, là mỗi năm tới ngày 11 đầu năm á, là cái bằng ông mua chim phóng sanh, cái bằng chim bao nhiêu đem tới là ông mua phóng sanh hết đó. Và người ta đi bắt chim để đem là bán cho ông được, lấy được rất nhiều tiền, vì ổng muốn mua cái nhân hậu, ổng muốn mua cái phước đức cho ổng. Ổng nghĩ rằng phóng sanh là việc có phước có đức, cho nên ổng mua cái việc phóng sanh đó. Và nó trở thành một cái thông lệ, cứ đến ngày mùng một là người ta cứ bắt chim, gọi là chim băng cưu, bây giờ mình nói giống như chim bồ câu hay chim két gì đó, đem tới để bán cho ổng. Thì lúc đó có người mới đến hỏi rằng là tại sao mà người ta bắt chim mà để bán cho ông, mà tại sao nghĩa là ông lại phải phóng sanh chim nhiều vậy đầu năm vậy. Thì ông mới nói rằng là ta phóng sinh sanh là để ta cầu cái phước đức và ta cầu được âm đức cho ta đó. Thì bây giờ người đó mới hỏi rằng thay vì nữa là ông phóng sanh để ông cầu được âm đức, thì tại sao ông khuyến khích người ta là đừng có bắt chim, nếu ai không có bắt chim thì cho tiền. Bởi vì người ta bắt chim bởi vì có ông mua chim, ông cứ đợi người đó ông mua chim cho nên người ta mới bắt chim. Cho nên ông nghe xong ông nói rằng nó vẫn có lý. Từ đó nữa là ông nói rằng tới mùng một là ta bố thí, ai cứ cần thiếu tiền ta cho, ai nghèo tới ta cho tiền, nhưng mà ổng không cần phải mua chim ban cư nữa, là ổng đã phóng sinh chim ban cư. Nếu như bây giờ ở Việt Nam mình nói các vị biết không, cái ngày tháng 7 tới ngày tháng 4 này kia, trời ơi, người ta dắt chim vô đầy chùa hết trơn, mới thả xong lát nó bắt lại bắn nữa. Cho nên có nhiều người nói là tại sao phóng sanh, là mình thấy mình có phước phải phóng sanh để cầu cho cha đình bình yên này kia, nhưng mà người kia nó rình đợi mấy con chim ban nổ vừa sống nó bắt bỏ vô nữa, vô bán nữa. Và nếu mà bắt không bán được thì nó cũng làm thịt nó ăn, và tạo lên cái chuyện nữa là cái bằng săn thú bắt chim. Ngày xưa các vị biết rằng trong chùa nó có những cái luật rất là khó, và cái luật của nó khó nó cũng đều có nhân, có nguyên nhân và có quả của nó. Cho nên có một điều mà các vị lưu ý là trong chùa người ta cấm nuôi chó và mèo, nhưng bây giờ có nhiều chùa vẫn có điều đó. Tại sao vậy? Vì luật lệ lâu ngày nó quá rồi, người ta không còn để ý nữa. Nhưng mà hỏi tại sao không nuôi chó và mèo? Bởi vì chó và mèo là những thú nó có thể sát hại con vật khác. Mình nuôi bảo dưỡng nó, nhưng mà phải nuôi phải cho nó ăn thịt, ăn cá. Rồi có nhiều chùa thậm chí là đi ở trong chùa phải mua, ở Việt Nam á, tức là phải đi mua cá cho mèo ăn. Tức là ở đời là mình đã sợ cái chuyện gia đình, vợ con không muốn nuôi con gì, tức là để cho mình được thoải mái vô trong chuột ôm thêm con chó nữa đó. Rồi phải lo, phải tắm rửa nó, mua xà bông thơm, phải đánh đánh nó nữa. Thì như vậy là thời giờ nào mình tụng kinh, thời nào mình kinh kệ, thời nào mình lo cho chúng sanh. Cho nên chính chỗ đó mà trong luật cấm là trong chùa không được nuôi chó mèo chuột, bởi vì những con vật này nó có thể sát hại con vật khác. Và để cho cái người tu hành không bị bận rộn với tâm tư đó. Và các vị thấy thầy có nói là nói rằng thầy nuôi một đệ tử nhỏ để trong tương nó tương lai nó làm thành thầy thay mình đi nữa là mình đã mệt rồi, bởi vì mình đã không có vợ con, bây giờ quất thêm nhỏ nữa. Nhỏ đi đâu cũng dám bỏ nó, mà nếu bỏ nó thì sao? Nó hư thì mình phải có tội, rồi phải giáo dục, rồi phải thương yêu, rồi phải lo lắng đủ thứ. Rồi ở Việt Nam nó có nhiều nơi có thích nuôi con nít đó, nuôi nít mới có 2-3 tháng tuổi à, rồi mồ côi đem về, rồi trở thành giống như bà mẹ đã không đẻ mà muốn làm mẹ nữa. Thành ra cái đó là cái nghiệp nhân của chúng sanh, và đó là nguyên nhân mà làm chúng ta phải khổ sở lâu dài. Cho nên sau này có đứa nó tốt thường đỡ, đứa lên nó phản phúc của nhiều đứa nhỏ trong chùa, các vị biết không? Cái thứ mà ta gọi là mồ côi mà đẻ bỏ một chùa, cái thứ nghĩa là cái bằng nó đã không tạo đủ điều kiện phước báo, cho nên cái bằng tên là cái bằng con ai đem bỏ chùa này nó mới là Phật, con thầy thầy nuôi, nhưng mà nuôi mấy thằng đó là coi như nó bán chùa luôn. Tại vì thành đa phần gần một con người không đào tạo bởi một sự chân chánh á, thì cái tác nhân của nó cũng rất là nguy hiểm. Cho nên nó nuôi nhiều đứa nhỏ mà nó nuôi từ nhỏ đến trong chùa, nhưng mà lớn lên nó quậy không thể nào tưởng tượng được. Mình không thấy được cái nhân nó quậy. Tại vì sao vậy? Tại vì khi mình nuôi nó, mình cứ nghĩ là nó cũng như là con ruột của mình đó, từ nhỏ tới lớn. Cho nên sau này nữa là nó khổ, nó gì cho nó ăn cắp đồ của chùa, nó bán vật này kia, thì nó quậy phá trong chùa, đó là cuối cùng đó là nó bỏ chùa nó đi. Rồi cái người đó là phải nuôi nó, phải cưu mang, phải đau khổ đời này và đời khác, bởi vì nghĩ nó là gì? Cái liếng ái của tâm thức, coi như nó là con của mình. Mà chuyện này ở Việt Nam nhiều lắm, nhiều hơn ở đây. Ở Úc thì hiếm hơn, nhưng mà chúng ta sẽ thấy được rằng khi Đức Phật nói trong bài kinh này là nói cho toàn bộ cả cái giáo lý của Ngài, tức là cả những người Phật tử xuất gia và người Phật tử không xuất gia, phải thấy rằng cái nguyên nhân nào tạo tội và nguyên nhân nào không tạo tội. Giống như thầy nói là con chim vậy. Cho nên nghĩa là mình không phải mình không phóng sanh. Nếu mà bất thường mình đi một dịp nào đó, mình thấy người ta ngồi chợ, người ta bán một thao ốc, một rổ ốc vậy là nó còn đang sống, mình nghĩa là khởi cái phát tâm tốt đẹp, mình nói rằng vậy thôi tôi mua, có 5 bạc mình có thể mua, cứu được bao nhiêu mạng đến sông mình đổ. Thì ngay lúc đó ý niệm của mình là phóng sanh, và ý niệm đó là ý niệm của có âm đức. Còn mình phóng sanh á, ví dụ như mình đợi ngày nào lễ mà cái lớn người ta cho đông nghe, mua vô một lồng chim vậy á, rồi nghĩa là đi để tên mình, rồi ai cũng biết rằng mình phóng sanh hết á, thì điều đó chúng ta sẽ có hành động, nhưng mà nó giới hạn bởi ý niệm, và do đó công đức của nó cũng sẽ bị giới hạn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người ta chọn cái ngày lễ ngày này kia để người ta bán cho mình, và người ta phải đi tìm bắt, nghĩa là bao nhiêu con chim, để vì sao? Để vì phục vụ là trả tiền cho người ta mà thôi. Cho nên mình trả tiền mua chim, mà trả tiền tại trong chùa, và họ bán chim trong chùa nữa, thì như vậy chúng ta sẽ làm một cái việc thứ hai, có nghĩa là trả tiền cho người ta để bắt chim để mình thả. Cho nên cái việc thả chim phóng sanh không phải là động tác của gì, của chính cái tâm mà cái bằng quan hệ chúng ta, mà đây là có nghĩa là đợi cho người ta bắt chim, để rồi nghĩa là nói một cách khác nghĩa là trả tiền để người ta bắt chim về mình thả chơi vậy thôi. Đây là một cái ý niệm rất là quan trọng mà sau này chúng ta sẽ hiểu được đạo Phật. Cho nên đạo Phật là đạo của từ bi tâm, mà đạo từ bi tâm nó phát xuất bởi những cái động cơ, nghĩa là cái bằng. Cho nên nhiều khi mình thấy một cái con vật hay mà thấy gì nó chết nó đau khổ, mình chạy xe vậy đó, mình thấy một con chim mà nó đang đứng nhà mình cũng chậm bớt lại, bởi vì mình sợ rằng chạy nhanh có thể cán nó. Thì nó sẽ được phát xuất bởi ngay ý niệm và sợ hãi ngăn chặn từ đầu, chứ không phải rằng đợi làm một nghĩa cử mà người ta khác thấy mình làm điều đó gọi là không sát sanh. Cho nên mình chạy ngang mình thấy một con mèo nó bị cán dập nát, mình cũng thương tưởng, mình nghĩ đến nghĩa là thân phận những con mèo, những con chó, rồi nghĩ đến thân phận con người, nếu mà bị thiếu phước báo cũng bị người ta chà đạp, cũng bị người ta nghĩa là hành hạ, cũng bị người ta bắn giết bỏ giống như một con chó vậy. Mà nếu các Phật tử có coi phim cái đây không bao lâu, tôi nói về kỳ thị đó, nghĩa là cái người da đen với người da trắng á, thả rồi nghĩa là chó nó cắn, nó dịch, nó xé này kia đó, tức là của nghĩa là quỹ ban nhân quyền, hoặc là của những cái hội nghĩa là cái bằng Human Rights họ đưa lên đó, là ở một vài nước mà thầy quên cái nước này rồi, nghĩa là chó nó cắn chừng nào thì người ta xúi cho chó cắn nát hết trơn. Thì như vậy để mình thấy rằng nếu mà cái tâm tư mình không khởi những từ bi tâm vậy á, là mình sẽ bị thiếu đi cái đức tánh nghĩa là nhân ái con người của mình. Và chúng ta học đạo Phật, chúng ta học ngay những cái trực tiếp và căn bản vậy, để chúng ta thấy rằng cái giá trị của đạo Phật là gì, là thay đổi toàn bộ con người ngay ở trong cái phần căn bản của nó, chứ không phải của hình thức, không phải những cái biểu hiện mà cho người khác thấy được mình làm điều đó. Và như có lần thầy có trình bày các vị nghe, tức là tu mà không thấy mình tu gì cả, và chẳng ai biết mình tu mà thật sự là tu đó. Thì đó là một cái ý niệm. Cho nên khi mà người con Phật của chúng ta học được thì chúng ta thấy được rằng cái phần nhân và quả đó nó hiển hiện ở trong cái đời sống, ở trong ý niệm và ở trong lời nói. Ở đây Đức Phật nói rằng thường á, khi mà mình chẳng những mình không cho, không lấy của không cho, người ta không cho mình lấy, mà mình chỉ vui với việc mà lấy của mà đã được người ta đồng ý, đã được người ta cho, tức là được người ta hoan hỷ. Cho nên thường ưa sự bố thí một cách vui vẻ, không có keo kiết, không mong người chứ đền trả. Và giống như mình nói cách khác là không phải là làm màu mè để người ta thấy, nó rằng con nghe nó hôm nay là rằm tháng 7 thành ra phải ráng mua chim, đợi đến rằm tháng 7 mới mua chim để phóng sinh, để rằng nghĩ rằng ngày rằm tháng 7 là phóng sinh nó mới có phước, còn ngày thường phóng sinh không có phước đó. Như vậy là chúng ta sẽ nghe lời dạy Đức Phật. Đức Phật nói rằng cái nhân quả nó tác ý ngay trong lúc người ta tác ý. Và Đức Phật nói rằng cái người đa văn thánh đệ tử như vậy phải xa lìa sự phi phạm hạnh, đoạn từ những việc phi phạm hạnh, siêng tu phạm hạnh, siêng tu diệu hạnh, thanh tịnh, không quế, ly dục, đoạn dâm. Những vị ấy đối với việc phi phạm hạnh, tâm đã được tịnh trừ. Tức là muốn nói lên cái việc nữa là về tâm thức của mình, về ba cái nghiệp của mình, tức là từ chỗ sát sanh, rồi trộm cắp, tà dâm. Tức là Đức Phật muốn nói rằng cái nhân quả của nó khởi lên từ ở trong tâm thức của chúng ta. Và nếu khi mà cái tâm thức của chúng ta đó không có thấy được, không có kiểm soát được, thì chúng ta sẽ bị cái quả nó đến mà chúng ta không hay. Mình cứ nói rằng không biết tại sao mà mình bị cái quả vậy, không biết tại sao mà đời con khổ quá, đâu nó không giàu, nó cứ giàu mình con không à đó. Thấy tại sao mà người ta có hưởng phước mà mình không hưởng phước. Thì thật ra cái quả nó đến giống như cái nhân, khi cái nhân mình làm mình không thấy được cái tội đó. Thay vì để cho nó trở thành một động cơ thì cái người Phật tử phải tận trừ ở trong nhân nó. Ví dụ giờ mình nói rằng cái tham của mình vậy, nó được tận trừ trong nhân. Mà các vị biết là con người của mình là rất là khó kiểm soát, bởi vì mình thiếu cái tịnh trí, cho nên mình không thấy được cái quá trình nói và làm và suy nghĩ của mình. Có lần các vị nghe câu chuyện mà thầy có kể, tức là câu chuyện suối trường sinh đó, câu chuyện rất là mình gọi là cái bằng, gọi là nó vừa bi mà nó vừa nghĩa là hùng, mà nó vừa đẹp, nó vừa dễ thương thôi, của bên Nhật Bản á. Tức là nói về một cái hai vợ chồng của hai cái người Nhật đó, ở cái thành phố nổi tiếng á, là người chồng tên là cái bằng Yoshida và người vợ tên là cái bằng Fumi đó. Hai vợ chồng sống với nhau rồi nữa là lớn lên có ba, hai vợ chồng lập gia đình rồi có ba đứa con, nhưng mà trong một cái tai nạn ở biển cả thì ba đứa con chết hết đi. Rồi hai vợ chồng nữa là sống yêu thương với nhau, sống tới tuổi già nữa là hạnh phúc với nhau, và họ mong muốn rằng cái đời của họ sẽ được sống rất dài để mà được hạnh phúc chia sẻ, gọi là mình gọi là bạn già với nhau. Rồi một hôm nọ cái người chồng là Yoshida đó đi vào ở trong rừng, đi vào trong rừng 2 tiếng hồ sau, thì ông già đó vô tình nữa là khát nước, rồi uống nước trong một cái dòng suối tên là suối Trường Sinh. Cho nên khi mà ông ta uống rồi đó, uống chừng vài hớp, uống vừa chừng hơi đã khát chút á, thì ông ta dòm xuống dưới suối thì thấy nữa là con người của mình nó khác, tức là từ một ông già nữa là râu tóc bạc phơ này kia là vậy, lụm cụm vậy, trở thành một thanh niên trai trẻ mới có mấy tuổi à. Ta sung sướng quá, thấy đó là một cái sự nữa là kỳ diệu, và đó là cái phước đức lớn của mình. Cho nên mau mắn nữa là quay đầu nữa là chạy về nữa là báo cho vợ mình hay. Thì khi mà cái bằng Yoshida đó chạy về nữa là vào trong nhà nữa là vừa nữa là tung cửa vào nhà đó, thì cái bà già trong nhà bà đứng bên ngạc nhiên, bà sợ hãi, bà nói tự nhiên sao mà có một cái thanh niên nào mà tung cửa vậy. Là thì lúc mà bà sợ hãi thì bây giờ cái người thanh niên này, tức là Yoshida này, mới phân trần mới kể vậy đó. Thì lúc đó họ mới là thấy cái hạnh phúc, khóc kể với nhau. Tại vì nữa là cái ông già Yoshida này biến thành một cái chàng thanh niên trẻ, và hai người đêm đó nằm nói chuyện nhau, quyết định là ngày mai nàng, nghĩa là Sumi này, tức là sẽ đi vào để uống, để trẻ lại, để trở thành một cặp vợ chồng trẻ. Và trong câu chuyện kể rằng là Fumi đó đêm đó ngủ không được, trằn trọc chờ đợi, suy tính cho tới sáng. Sáng hôm sau thì bắt đầu nữa là Fumi đi vào trong rừng để là đi tìm được cái chỗ mà cái người chồng mình tìm, tức là suối Trường Sinh. Đi khoảng 2 tiếng đồng hồ thì bây giờ cái người chồng chờ đợi, tính toán rằng cái người già đi phải 2 tiếng mới tới đó, và khi uống xong rồi trở về thành một cô thiếu nữ thì 1 tiếng nữa là 3 tiếng, mà chờ đợi mỏi mòn tới 6 tiếng đồng hồ mà vợ mình chưa về. Cho nên nghĩa là Yoshida mới sợ hãi chạy vô trong đó. Thì khi mà anh ta chạy vào ở trong cái khu vườn đó thì anh ta thấy rằng cảnh vẫn y nguyên, vẫn dòng suối đó chảy vậy đó, đi tìm chung quanh mà không thấy ai trơn á. Thì vừa đi vừa dơ gác vừa lo sợ kiếm kêu đó, thì tự nhiên nghe tiếng động và tiếng khóc, thì người ta dòm xuống ở dưới cái bờ cỏ đó, thì người ta thấy nữa là một cái đứa hài nhi, một đứa trẻ khoảng chừng như là vài tháng tuổi thôi, nó nằm đó, nó khóc, tức là nó ra dấu hiệu vậy. Và anh ta nhìn rất là kỹ vào trong đôi mắt thì anh ta thấy hình dạng đó là của Fumi, tức là người vợ của mình, tức là của bà cụ. Và anh ta nghĩa là ẵm đứa bé đó lên, xong rồi đeo trên vai trở thành cha để mà nuôi đứa con đó. Rồi nghĩa là ẵm nó về nhà, bắt đầu nuôi nó giống như một người cha mà nuôi con. Và câu chuyện nó trở thành một cái câu chuyện rất là đẹp và bi hài của Nhật Bản, nhưng mà nói lên tâm trạng tham ái của tất cả chúng sanh chúng ta giống như vậy. Nhưng mà ta muốn nói lên nhiều hơn là nói lên cái người phụ nữ đó. Và cái người phụ nữ chúng ta cũng vậy, là muốn làm đẹp vì nàng Fumi á, sau khi thấy vậy đó và thấy rằng là chồng mình trở thành một thanh niên 25 tuổi á, thì nàng muốn trẻ hơn, muốn được sống nghĩa là dài lâu hơn, muốn được nghĩa là yêu kiều hơn, cho nên nghĩa là ráng uống, thay vì uống bốn hết làm luôn người hơi nghĩa là no cái bụng, cho nên từ một bà già nó trở thành còn con nít có 2-3 tháng. Câu chuyện nó quả thật là bi hài. Cho nên nghĩa là khi mà cái anh chàng nghĩa là thanh niên nghĩa là Yoshida này vô đó, lẽ ra nó là dẫn người vợ mình nữa là cái mình gọi là cái bằng tương xứng á, chung đôi dừa lửa, thì bây giờ phải ẵm đứa con đeo lên vai mà trở về. Tâm trạng đó là tâm trạng của tất cả chúng sanh chúng ta. Cho nên ngày nay thế giới làm đẹp cũng là thế giới của phụ nữ. Và mình thấy rằng là mình đi shop này kia là đồ phụ nữ rất nhiều, vì phụ nữ sao vậy? Muốn kéo lại cái thời gian giống như là Fumi. Điều đó không có lỗi gì cả. Nhưng mà chúng ta làm vừa mà thôi. Uống 3 hớp là có thể có những hạnh phúc dài lâu. Mà nếu mấy bà chịu khó kéo hơn nữa đó, thay vì cái gì nó xệ quá mà lôi quá rồi độn quá rồi kéo quá đó, thì nó trở thành ung thư. Ung thư mà nằm xuống thì ông xã tội người có, ông phải nuôi dài hạn giống như nuôi một đứa con. Chuyện nó có thật. Ý niệm về việc đó, tham sân si, ý niệm vì đó nó khởi lên như vậy. Ý niệm rất là thiện, ý niệm nó tham đó không thấy ác gì cả, mình thấy rằng việc tham nó không ác. Tại sao một cái người nữa là cái bằng hiền lành tốt đẹp như Fumi trở thành một đứa con nít, tham nó không có ác, nhưng mà tham không ác nó vẫn ở trong một cái dòng gì, vẫn chu kỳ tham ái, vẫn một cái ước mơ rằng nữa là mình muốn đẹp hơn, muốn trẻ hơn một chút nữa, bởi vì nữa là vợ mà trẻ thì chồng mới thương, muốn vậy. Cho nên chính những cái tác nhân đó mà mình không thấy được nguyên nhân nào là tội và nguyên nhân nào là không tội. Tội là gì? Là cái gì làm cho mình cảm thấy khổ đau dần dần. Cái tội không phải là một sự hành phạt. Tội không phải là một sự hành phạt. Cho nên á, các vị biết ngày nhỏ thầy về nhé, thầy về nhà, thầy thăm nhé, thầy thăm nhà. Rồi cái mấy cô thầy đó nữa là nấu ăn, nấu chay này chứ ăn, cứ đứng thiết tha hỏi nó, trời ơi sao mà tội gì đâu, không biết nó nghiệp gì mà nó vô con chùa, nó ở nhỏ tội quá, cứ dò đầu cứ thương nó nhỏ rồi mà nó tu khổ gì đó, nghiệp gì đâu. Nhưng mà thật ra thầy sướng thế trời, cho nên tới bây giờ vậy, đời thì thảnh thơi như chim hồng cũng bay đâu bay. Còn cô và mấy người thầy nó nghèo nó khổ, rồi nào là con cái rồi chồng chết trong chiến tranh này kia, chính họ khổ mà họ không thấy họ khổ. Nó không thấy khổ, họ thấy thầy rồi nó tội nghiệp, trời ơi đi tu, trời ơi đi chùa, trời ơi thấy tội quá vậy. Chuyện đó có thật, có nghĩa là mình không thấy được cái nguyên nhân và cái tác động của tâm lý vậy. Và cái đạo Phật cũng cho chúng ta hiểu rằng hành vi nào của chúng ta phải được nghĩa là xét, phải suy lượng. Nếu cái chuyện bi hài của Nhật Bản mình nghĩ rằng đó là cái chuyện rất là đáng buồn cười, nhưng mà thật ra trong tâm trạng của chúng ta như vậy. Nhiều khi nữa là lẽ ra có cuộc sống bình an, cuộc sống tự nhiên, nhưng mà mình sẽ đưa đến những cái việc khổ đau cho chính bản thân của sinh lý của mình, và đồng thời mình đưa đến những khổ đau liên hệ những kẻ khác, trong đó có vợ chồng và con cái của mình. Chuyện đó là chuyện có thật. Cho nên học đạo có nghĩa là cái người học đạo là người có thể kiểm soát được, kiểm soát được cái quá trình tư duy của chúng ta. Và ở đây Đức Phật nói rằng là giảm đi cái việc nữa là việc tà dâm, hay là nói rằng cái người cái việc làm phi phạm hạnh, siêng tu phạm hạnh, tức là có những cái ý niệm về chân chánh trong đời sống tâm lý của mình và sinh lý của mình. Và như vậy nữa là không hẳn nữa là mong muốn làm nữa là nếu mà chồng mình thương, chồng mình sống đời sống chung thủy với mình rồi, tại sao mình làm phải đẹp hơn để cho người khác làm cho mình khổ đau? Đó cũng là một vấn đề phải xét lại trong cái đời sống ta gọi là phạm hạnh và không phạm hạnh. Và chúng ta cũng thấy rằng là trong quá trình nữa là cải tạo con người và sửa đổi con người từ về tâm lý vật lý, nó sẽ trải qua nhiều cái vấn đề biến chuyển rất lớn mà người ta phải có suy nghĩ trước khi người ta hành động. Và đó là nguyên nhân mà tại sao nói Đức Phật nói rằng ba cái tập nhân căn bản của tham sân si nó nằm ẩn chìm trong cái việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu con người. Và như vậy ai sẽ chịu trách nhiệm điều đó? Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm điều đó. Và những người liên can, những người trong gia đình chúng ta, là chồng, là vợ, là con, là cái, là cha mẹ, sẽ chịu trách nhiệm liên can bởi những người đó có một đời sống liên hệ mật thiết với chúng ta. Giống như gọi là Yoshida mà phải ẩm Sumi trở về để mà nuôi. Và các vị biết rằng trong thế giới của Đạo Phật hay trong tinh thần của Đạo Phật cũng vậy. Nếu mà chúng ta không học rõ giáo lý, chúng ta không hiểu rõ mọi động cơ giáo lý, lần bài kế chúng ta sẽ nói về cái phần lời nói. Cái phần lời nói rất là quan trọng, bởi vì cái lời nói là nó nằm phần thứ tư của cái điều mà Đức Phật nói ở đây, tức là nói về cái bài mà nói về làm thế nào mà người đệ tử phải đoạn trừ nói dối, đoạn trừ sự nói dối lời chân thật, phải nói lời chân thật, ưa thích sự chân thật, an trụ nơi sự chân thật, không di động. Và trong một câu đoạn này nó rất là dài, cho nên chúng ta sẽ dành qua bài sau. Nhưng mà các vị sẽ thấy rằng là một cái đoạn kinh sẽ trình bày, chúng ta thấy rằng cái đạo Phật nó được mở bài ra cho tất cả mọi người con Phật chúng ta. Và các vị biết rằng nếu chúng ta không học Phật một cách chân chánh, chúng ta sẽ bị hiểu lầm và chúng ta sẽ thực hiện lầm, hay nói một cách khác là chúng ta mơ hồ trong cuộc sống của chúng ta, kể cả việc tu hành. Cho nên khi mà Đức Phật nói rằng các ngươi nếu các ngươi nghi ngờ thì các ngươi do dự. Và trong thiền tiện kể là các vị biết là không phải là mấy ông thầy có thể nói trúng hết. Điều đó là điều có thật. Đó. Và như vậy làm thế nào để chúng ta có thể tìm hiểu được sự chân thật mà phải qua quá trình thẩm xét của nó, của nhân quả, và qua quá trình của nó phải có của tham sân si trong đó hay không? Cho nên nếu mà các vị thử nghe có thể thiền tiện, rồi các vị thấy rằng cái câu chuyện nó rất là khôi hài, nhưng mà đồng thời nó sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn về đạo Phật trong thế giới hôm nay và những người tu hành trong thế giới hôm nay. Câu chuyện trẻ tức là gọi là về một cái vị nghĩa là đại sư nổi tiếng, đó là đại sư Ưu Tịch. Ưu Tịch là gì? Ưu tức là ưu nhã, tịch tức là vắng lặng. Mà đại sư là một ông đại sư, là một ông thầy đó, nghĩa là rất là yên lặng, rất là ít nói, rất là trầm mặc. Nhưng mà đại sư tức là ông phải có một cái trình độ, ông có một cái nội công rồi đó. Nhưng mà rất tiếc là ông thầy này ông không có gì hết, ông là ông sư rỗng thôi. Nhưng bây giờ ông muốn trở thành một ông đại sư mang tên là nổi tiếng là đại sư Ưu Tịch, cho nên ông mới mướn hai ông thầy nghĩa là chuyên môn ăn nói biện bác, nói về giáo lý gì cũng thông hết trơn á. Cho nên ông mướn hai ông này, ông nói rằng mỗi tháng á là tôi trả mấy ông là ví dụ như là 100, 200 ngàn. Nhưng mà nghĩa là mấy ông cứ ngồi, tôi cứ ngồi yên vậy thôi, ngồi nghĩa là ai lại ai cúng ai dị chân là cái bằng tôi cứ việc ngồi yên không nói gì hết. Nhưng mà họ ta hỏi thì mấy ông sẽ đại diện để trả lời, giống như ngày xưa mà ở Việt Nam các vị đi cùng bụng đậu dừa hỏi gì ông cứ vậy, cứ giơ tay lên rồi đệ tử ông thì giải thích là cậu hai nói gì đó, thì cái ông đại sư U Mặt này ổng cũng làm kiểu đó. Trong chuyện kể một hôm nọ nghĩa là thiên bất dung gian, trời không có dung cho người gian. Thành ra hai ông đệ tử ổng đi chợ mua đồ ăn đi shop rồi, ổng đang ngủ nhà thì có một cái vị tăng lữ hành khất, hay gọi là một cái vị nữa là tham vấn á, một ông thầy ở xa ổng tới. Mấy ông thầy tham vấn là tới học đạo theo cái luật của ngày xưa của Nhật Bản và Trung Hoa, là cái ông thầy tới chùa là ổng tham vấn để nghĩa là ổng hỏi cái trình độ và ổng hỏi cái Phật, học Phật nơi cái người tu hành ở trong cái chùa đó. Thì ổng thấy ông này ổng nghe tên này là đại sư U Mặt cho nên ổng tới ổng tham vấn. Thì bây giờ ổng vô đầu tiên ổng hỏi rằng thưa thầy nghĩa là Phật là gì. Thì ông đại sư U Mặt này ổng là ổng không biết gì chăng á, cho nên nghĩa là ổng nhòm qua nhòm lại kiếm hai đệ tử, hai thằng ổng mướn nó bị hết pin rồi, ngó qua ngó lại không thấy nợ tên á. Cái ông kia nghĩa là bầu tiếp nó hỏi vậy là Pháp là gì. Cái ông mới bắt đầu bây giờ ổng bị nghĩa là gì, ổng bị nghĩa là hỏi quýnh quá không có dòm trời dòm đất cầu cứu mới làm sao hai người nó về ở đâu. Tụi bay đi giờ này nó hỏi quá nó không có ai đâu, nói lên trời nói đất. Ông kia hỏi thêm câu nữa, tăng là gì. Ông thấy chết rồi không còn đường trả lời, ông nhắm mắt. Cái ông này hỏi thêm một câu cuối cùng gọi là thưa thầy, vậy là đạo Phật nói rằng từ bi hỷ xả, hỷ xả là gì. Ông đưa ra đầu hàng, đi đâu đi đi không nói nữa. Thì ông tăng những mừng quá, ông lại rồi ông đi ra. Ông đi ra đang dọc đường ông về, ông gặp hai ông đệ tử, nghĩa là hai ông mà kêu bằng chuyên môn nói á, kêu bằng đấu đại mướn đi về mới gặp. Hỏi ủa ngài đi đâu về vậy. Nói nghĩa là tôi mới vô thăm vấn đại sư U Mặt, trời ơi tôi gặp ngài. Nghĩa là cái hai ông này mới nghe nói rồi có gì gì không. Nói trời ơi tôi gặp một cái đại sư U Mặt đúng là đại sư chân chánh tu hành thông suốt. Hỏi vậy tại sao mà ông nói thông suốt. Nó tôi hỏi ngài đúng vấn đề trọng đại của đạo mà ngài trả lời nghĩa là không thể nào nghĩa là chê được. Hỏi ngài trả lời sao. Tôi hỏi Phật là gì thì ngài nghĩa là dòm qua dòm lại, có nghĩa là nói sao, nghĩa là Phật ở nơi nào cũng có, nơi nào cũng có Phật, tâm tưởng Phật lòng thành có Phật. Cho nên câu trả lời đó tôi hợp ý quá trời đi. Cho nên tôi hỏi tiếp ngài nghĩa là Pháp là gì thì ngài nghĩa là ngó lên ngó xuống để cho biết rằng nghĩa là Phật Pháp nghĩa là không có phân biệt trên dưới, nghĩa là bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh, không có phân biệt giai cấp, không có việc nam nữ gì cơ. Đó là Pháp, đó là chân lý. Tôi hỏi tiếp ngài tăng là gì thì ngài nhắm mắt thiền định. Tăng là những người thanh tịnh thiền định. Cuối cùng tôi hỏi cái câu hỏi then chốt là từ bi hỷ xả gì, ngài nói rằng không chấp thủ đều buông ra hết. Nhưng mà thật ra là ổng đầu hàng. Cho nên hai ông mà muốn này về xong rồi ông đại sư mặt ổng chửi quá trời lên. Hai ông bay đi đâu sáng giờ, có một cái thằng cha nó tới nó hỏi tao bốn câu hỏi, một chút xíu là chết rồi. Nếu mà nó ngồi thêm một chút nữa là cái nước ta trốn chạy luôn, là mất hết danh dự của ta. Câu chuyện thiền tiện đó các vị biết rất là quan trọng. Cho nên ở trong đời sống của chúng ta hiện tại, chúng ta có thể bị lừa gạt rất là nhiều. Cho nên chúng ta lừa gạt về giáo lý, chúng ta giải thích về giáo lý vẫn bị lừa gạt bởi giáo lý. Và những người đại diện họ nghĩ rằng họ giải thích giáo lý giống như người kia vậy, nói lên trời nói xuống đất là giải quyết việc, vừa là câu pháp, nói qua nói lại là Phật ở đâu cũng có hết. Nhưng mà cái người giải thích điều đó có thật sự như vậy hay không, hay là chính chúng ta được thỏa mãn, hay là chính người hỏi câu hỏi đó. Bây giờ chúng ta sẽ thấy hai cái tội nghiệp xuất hiện trong câu chuyện này. Cái tội nghiệp thứ nhất là một cái người mang tên là đại sư U Mặt. Cái người đó hoàn toàn gọi là rỗng tết, cái người gọi là đại diện cho một cái vai trò của Phật Pháp mà gọi là không thông đạt về giáo lý, mà chỉ gọi là đưa ra những cái quyền hoặc của giáo lý, những cái mà nói mà để cho người ta không biết được, làm những điều mà người ta không biết được để người ta bị mê mờ trong đó. Đó là cái tội nghiệp thứ nhất. Cái tội nghiệp thứ hai là chính chúng ta là những người đi tham vấn học đạo, nhưng mà chúng ta hiểu lầm cái con người mà chúng ta học đạo. Cho nên thay vì nghĩa là bởi vì nghĩa là khi hỏi Phật là gì đó là ông quay qua quay lại kiếm đệ tử, thì mình lại thổi phồng lên, nó là ông nói là Phật ở đâu cũng có cả. Tâm trạng của chúng ta cũng sẽ bị rơi vào điều đó. Nếu chúng ta không hiểu về giáo lý, không hiểu về nhân quả, không hiểu về tội phước á, thì chúng ta sẽ nghe và thấy những hình ảnh á, nó làm như vậy là tội đó, tu như vậy là đúng á, và hành như vậy là sai đó. Là chúng ta sẽ tự tạo cho chúng ta một ảo giác, mà chúng ta không có tỉnh trí để hiểu được điều đó là đúng hay sai. Các vị có ghi nhận được ý của thầy không? Cho nên á, không phải là ông thầy á, ông thầy ổng rỗng, ông thầy ổng làm những điều đó là một điều tội nghiệp cho Phật pháp đã rành rồi. Nhưng mà điều thứ hai là những người con Phật tạo nên những ảo giác và bao che những ảo giác của chính mình là điều thứ hai đáng tội nghiệp. Cho nên nghĩa là ông không trả lời câu hỏi nào đâu. Ông trả lời nghĩa là Phật pháp tăng và từ bi hỷ xã ông cũng không biết nữa. Nhưng mà cái người tham vấn là cái người học Phật chúng ta lại tự bao che và tự nghĩa là cái bằng tự mình gây ảo giác bởi những điều mình không biết được sự thật. Thầy muốn nói điều này nó có một cái phần quan trọng. Tại sao gọi là quan trọng? Bởi vì khi mà chúng ta học Phật á, chúng ta sẽ thấy lời Phật dạy ở trong đoạn này á, Ngài nói rằng cái người học Phật phải phân biệt được tác nhân chính của nó khởi lên bởi tham sân si. Và khi chúng ta không có tịnh trí để biết được điều nào có tội và không có tội, không có tịnh trí để biết có đời sau hay không có đời sau, thì đừng có dội mà nghi ngờ để mà do dự, mà cần phải phán xét nó bởi vào quá trình ba cái tập nhân chính của nó là hành động, lời nói và ý nghĩa chúng ta có khởi bởi tham sân và si hay không. Cho nên thầy nói giống như là nói vậy, mình cúng dường để mà coi bằng thấy hơn người ta, ngồi thiền tụng kinh, nếu tụng kinh mà tụng nghĩa là tụng cho lớn hơn người ta đó, thấy tụng kinh mà coi bằng làm cho mọi người thấy rằng nghĩa là mình tụng hay hơn người ta thì không có nghĩa là tụng kinh có phước. Cũng như thầy nói đó, đúng khi mà thầy lập chùa ở bên Việt Nam vậy, khi thầy về nghĩa là thầy nghĩa là giải tán nguyên cả một cái nhóm nghĩa là Phật tử chuyên môn đi tụng kinh Địa Tạng nghĩa là trong mấy đám ma. Thầy nói là nó tụng kinh đến nỗi mà cái bằng cái quan tài ngộ tổng mà ngồi được nó cũng ngồi vậy nó chạy nữa, tụng còn hơn xe lửa chạy, mà tụng còn hơn nữa là cái bằng người vụt lựu đạn nữa, thì ai mà chịu cho nổi. Mà tụng như vậy là tụng suốt đêm không có lợi ích gì cả, bởi vì cái người chết họ đã đau khổ phiền não rồi, mà cái người tụng kinh không đủ tâm từ ái, không đủ những cái lòng quan hỷ, lời kinh không có đủ âm thanh để làm cho người ta trở lại, đó là người ta trở thành sợ hãi đi. Cho nên thầy giải tán cái nhóm nữa là cái bằng nữa là đi tụng kinh Địa Tạng trong 49 ngày. Điều đó để cho chúng ta thấy rằng cái quan trọng của đạo Phật là ý thức hệ khi chúng ta sử dụng trong ba người của chúng ta. Và như thầy nói nãy, khi câu hỏi được hỏi là cái nào có tội, cái nào không có tội đó, nó sẽ bị lầm lẫn nếu chúng ta không có xác quyết được bởi ba cái tập nhân đó. Giống như là các Phật tử nghe trong hai cuộc băng trước mà có lần chúng ta có bàn về cái chữ nhân và trí. Và không phải một Phật tử, cũng có vài Phật tử nghĩa là cứ nghĩa là do dự và chúng ta cứ chọn lựa là hỏi rằng là mình nên làm người nào. Và thầy cũng có hỏi các Phật tử là trong ba hạng người, tức là giữa nghĩa là tử lộ tăng tử, thì cái người con Phật của chúng ta phải chọn người nào? Hay là thầy có nói là các Phật tử chọn thử trong ba cái thái độ, tức là trong ba người đó, trong ba người đó mà các Phật tử coi thử tử cống tăng tử và tử lộ thì người nào tốt nhất? Thì nhiều Phật tử có người thì chọn người thứ ba, có người chọn người thứ hai, có người chọn người thứ một. Nhưng mà thầy thưa với các Phật tử rằng chúng ta chỉ có cái sự nhận xét để tập sống và tập làm cho cái ý niệm chúng ta qua những cái câu nói của Thánh Hiền. Nhưng giữa cái Phật giáo hay là giữa cái Phật pháp, nó không có liên hệ và nó không có một cái sự mình gọi là cái bằng tương xứng với vai trò của Nho giáo. Bởi vì Khổng giáo tức là cái đạo học để làm người, cho nên người ta mới nêu lên cái hình ảnh là nhân và trí. Chứ đạo Phật thì lại không đặt hai cái nhân và trí trở thành như vậy để mà so sánh. Chẳng hạn bây giờ thầy nói rằng nhân á, nếu nói nhân của Khổng á, là đạo Phật gọi là nhân ngã, là chấp thủ, là bảo vệ, là tham chấp. Cho nên cái bên đạo Khổng á, là cái đạo để học làm người, để tạo thành những cái thế lực chính trị và bảo vệ cả một quốc gia. Cho nên nghĩa là cái bằng tên á, là gì? Là quân. Đó. Rồi tới gì nữa? Kế tới là sư. Rồi kế tới là gì nữa? Rồi mới tới là cha. Và như vậy là cái người con người phải hiểu được á, là quân và sư là phụ. Rồi người vợ phải tam tòng, phải tứ đức, quân sử, thần tử, thần bất tử, bất trung, phụ sử, tử bất dung, bất hiếu. Đó là đạo làm người. Cho nên cái chữ nhân á, của Khổng nó sẽ khác cái chữ nhân của đạo Phật. Cho nên nếu đạo Phật mà đưa vào chữ nhân của đạo khổng là sự chấp thủ, sự chỉ duy nhất á, là chỉ một vua mà thôi, chỉ duy nhất á, chỉ một triều đại mà thôi, chỉ duy nhất là một quốc gia mà thôi, và phải trung thành với điều đó đó, thì nó sẽ khác với xả ly từ bi hỷ xả và chúng sanh của đạo Phật. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng hai cái chữ nhân trí này nó không có lẫn lộn được giữa cái quan điểm của đạo Phật và quan điểm của Nho giáo. Cho nên khi mà Tử Cống trả lời rằng là nhân là làm sao mà hiểu người, là thương người, tức là nhân phải làm sao phải thương được người, trí phải làm sao phải hiểu được người, và Tăng Tử là đưa cao hơn nhân thì làm sao nữa là hiểu được người hoặc là nữa là thương được người. Thì như vậy đó, mỗi một cái vị học trò Khổng Tử nói khác nhau, và tất cả ba cái câu trả lời đó nó đều tập trung duy nhất là cho tự ngã và cho bản ngã cá nhân của đạo làm người. Và các Phật tử lưu ý điều đó. Cho nên cái chữ nhân, chữ trí, còn chữ trí của đạo Phật nó khác chữ trí của Khổng giáo. Trí của Khổng giáo là tri thức, là người có học vấn, là văn học đỗ đạt, dân chuyên trạng nguyên, thủ khoa bản nhãn. Nhưng mà trí của đạo Phật á, nếu trí đó gọi là tri thức, là phân biệt, là khổ đau, mà trí của đạo Phật là căn bản trí, là hậu đắc trí, là trí tự nhiên, hay gọi là vô sư trí. Hai cái trí nó sẽ thành khác nhau đi. Cho nên một bên nó gọi là cái bằng thế gian pháp, và một bên gọi là xuất thế gian pháp. Như vậy chúng ta đã thấy rằng cái hình ảnh của cái câu trả lời cuối cùng á, mà cái bằng Khổng Tử là khen là hay quá, quá hay đi, gọi là làm thế nào? Nhân á, là làm sao mà người ta thương được mình, và trí làm sao người ta hiểu được mình. Nhưng mà đạo Phật thì không có chữ mình và chữ đầu ở trong đó. Tức là tất cả không vì cá nhân của chúng ta, và không vì bản ngã của chúng ta đó. Và tất cả mọi việc làm, mọi tư duy hành động của ta căn cứ của quá trình nhân và quả đó, thì chúng ta sống cho đời. Hay nói một cách khác, nghĩa là chúng ta buông xả thế gian pháp để chúng ta đạt được những cái gì? Tự do mà không bị bởi những chấp thủ khổ đau cá nhân. Cho nên các vị thấy là có một vài nơi người ta thờ tượng, nhưng mà thờ tự đúng hoặc sai, điều đó đòi hỏi giữa tinh thần Phật giáo và tinh thần Khổng giáo nó có sự khác nhau. Chẳng hạn như bây giờ một vài nơi, trong những ngôi chùa, những người theo đạo Phật vẫn có thể thờ những vị thần, và người Trung Quốc của chúng ta hay thờ những vị thần như là Quan Công này kia. Nhưng mà trong tinh thần giải thoát của đạo Phật thì chúng ta sẽ không có những vị thần như vậy. Chúng ta vẫn thờ, vẫn tôn trọng những người trung can, những người quyết liệt, những người tốt đẹp và những người xứng đáng cho một dân tộc Trung Hoa tôn trọng. Nhưng trong đạo Phật không thờ. Không thờ gì? Là những người vì một cá nhân, vì một chủ nghĩa mà có thể làm tướng và sát hại, làm đau khổ chúng sanh đó. Cho nên trong hai cái quan điểm đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái người tu hành theo đạo Phật là tu hành theo một cái đường lối, nghĩa là giữa sự trung dung, giữa sự hòa bình, giữa sự giải thoát. Cho nên không có vướng bận bởi những ích kỷ của cá nhân dân tộc tính và của cá nhân tính của người đó. Cho nên nếu bây giờ chúng ta thấy rằng trong tinh thần của người Trung Hoa, họ thờ Quan Công là họ thờ các vị trung thần. Nhưng mà trung thần là chỉ trung thần với ai? Là trung thần với nghĩa là đời Hán của Lưu Bang, tức là nghĩa là cái đời của Lưu Bang, của Lưu Bị thôi. Nhưng mà không trung thần với ai? Không trung thần với Ngụy, với Đông Ngô, với Tôn. Không trung thần với người đó. Tại vì sao vậy? Bởi vì khác chế độ, khác hệ thức chính trị. Cho nên nếu lúc nào mà cái dòng họ Lưu hoặc Hán còn á, thì người đó gọi là trung thần. Nhưng nếu qua một đời khác chính trị thay đổi đó, thì người đó không còn là người trung thần nữa. Đạo Phật thì không có như vậy. Cho nên chúng ta học đạo Phật, chúng ta thấy rằng cái chữ trung, trung của đạo Phật ở đây là gì? Là cái sự chân thật, bản thân của người con Phật chân thật. Cho nên không phải vì chúng ta vào chùa mà chúng ta mới là người chân thật, mà ra khỏi chùa rồi đó thì gọi là đi với Phật thì mặc áo ma, đi với ma thì mình gọi là chơi luôn áo giấy, tức là loại nào cũng không chừa. Thì điều đó nó sẽ khác hẳn cái ý niệm. Ý niệm của đạo Phật là ý niệm phải được kiểm soát, ngay trong chùa và kể cả nơi nào mình sinh hoạt. Bất cứ nơi nào mình cũng phải thấy được nguyên nhân gọi là ba tập nhân chính để tạo nên khổ đau và hạnh phúc con người là gì? Là tham sân si tồn tại và được dứt trừ bởi giới định và tuệ. Như vậy tóm lại ở đây đó, chúng ta sẽ có được cái hình ảnh thứ nhất trong cái bài kinh này đó, là Đức Phật đã cho chúng ta một cái nhìn rất là rõ ràng rằng là vấn đề giữa tội phước và do dự đó, chúng ta có quyền suy nghĩ, nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đừng bị ảo tưởng, quần đừng để rơi vào con đường mà chúng ta bị tội nghiệp. Tức là chúng ta ảo tưởng về cái người nghĩa là dạy cho chúng ta giáo lý, và chúng ta ảo tưởng về những giáo lý mà chúng ta cảm nhận được, tưởng rằng à tu như vậy đó, tự nhiên là cái người đó nói mình ngồi như vậy đó là mình về nghĩa là mình ngồi cái tự nhiên mình thấy sao đó. Cho nên nhiều Phật tử nói với thầy nói rằng nghĩa là thầy nào đó không biết dạy con người thiền mà tự nhiên con người cũng thấy con người của con bây giờ nó sao nó hay lắm, nó lơ lơ lửng lửng, nó mơ mơ màng màng. Cho nên thầy không biết rằng ông thầy đó ông dạy có đúng không, và bản thân người đó họ có ảo giác về ý niệm đó hay không đó. Rồi nữa là họ nói là ngồi tự nhiên họ thấy mùi thơm, họ thấy Phật đứng gần này kia. Tức là không biết rằng cái ảo giác của người đó đúng hay là cái ông đó nghĩa là ông nói đúng. Và như vậy chúng ta sẽ lưu ý một điều là có hai điều cái tội nghiệp mà Đức Phật nói rằng trong đời này người Phật tử phải rất là cẩn thận, bởi vì chúng ta không xa Đức Phật vì chúng ta có đạo Phật, nhưng chúng ta không có một Đức Phật thực tế để hóa giải những thắc mắc chúng ta. Cho nên chúng ta phải lưu ý chúng ta có thể dễ bị rơi, dễ bị lưu lạc hay là mê lầm bởi những ảo giác của mình và đối tượng mình muốn. Các Phật tử đồng ý điểm đó không? Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ở đây và chúng ta sẽ hồi hướng. Kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp. Như vậy học kỳ tới của chúng ta sẽ là ngày 25, và có thể ngắn hơn nếu mà có một vài vị lên thăm để nói chuyện các Phật tử. Bây giờ các Phật tử chúng ta hồi hướng, xong rồi chúng ta sẽ nhắc lại một vài cái điểm quan trọng trước khi chúng ta đi dùng buổi trưa. Ai gì đâu Phật?
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.